Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, thế giới đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni. Thưa toàn thể đạo tràng, để trả lời câu hỏi vấn đáp đầu tiên của ngày hôm nay, xin trả lời câu hỏi thứ nhất. Có một Phật tử hỏi như thế này: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy hoan hỷ bố thí cho con được hỏi. Con là Phật tử của đạo tràng Phổ Hiền, con có một con trai sinh năm 1990, yêu một cô con gái ở rất xa, sinh năm 2000. Con trai con có nói với con là bố mẹ bên nhà gái không cho phép cháu xây dựng gia đình vì hai nhà cách nhau quá xa. Con đã phát nguyện ăn chay và mỗi ngày tụng ba thời hết một quyển kinh Địa Tạng từ ngày 23 tháng 4 năm 2000 đến nay. Đến tháng 8 năm 2020 thì nhà gái đồng ý cho hai cháu lập gia đình. Ngày 6 tháng 10 năm 2020 con tổ chức cho hai cháu. Nhưng con vô tâm đã không để ý đến tuổi của các con. Lúc cưới con trai con 33 tuổi, con dâu con 28 tuổi. Khi nghe bài giảng của thầy có nói đến 1368 thì con rất hoang mang và lo lắng. Bây giờ gia đình con phải làm như thế nào ạ? Kính mong thầy giải đáp cho gia đình con ạ. Con xin tri ân công đức của thầy A Di Đà Phật. Con trai 33, con dâu 28, 33, 10, 20, 30, 31, 32, 33. 28, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Thôi cũng tốt, không sao. 28 kim lâu nhưng mà nó vào trạch phúc. Vào trạch phúc cho nên gia đình Phật tử này không phải lo lắm. Nếu mà vào kim lâu, nhưng mà các cụ nói kim lâu mà vào trạch thọ tử á, thì nó mới nguy hiểm. Và hoặc là vào trạch hoang ốc á, thì nó sẽ vất vả trong vấn đề làm ăn, sự nghiệp, công danh. Hoặc là sợ nhất là vào cái cung thọ tử. Đây là các cụ ngày xưa người ta xem về phong thủy vân vân mọi cái đó. Nhưng mà nhà Phật chúng ta thì còn có một cái điều ấy, chúng ta biết rằng là con người chúng ta là chủ nhân đông của nghiệp. Nghiệp là do chính con người chúng ta tạo và chúng ta gieo, chúng ta trồng. Nếu chúng ta cái nghiệp mà chúng ta gì mà gieo cái nhân ác thì chắc chắn sẽ phải thọ quả báo ác. Cho dù ấy, ngày cưới, tháng cưới, năm cưới, giờ đoán dâu đều là gì, đều là hoàng đạo, đều là tốt đẹp, thì vẫn cứ bị quả báo đau khổ, chia lìa chết chóc như thường. Chúng ta phải hiểu cái điều đó. Đấy là gì? Theo quy luật vận hành của nhân quả mà Đức Phật đã nhìn thấy sau khi tu hành chứng đắc thánh quả thành Phật, và Ngài đã nói ra cái điều đó. Còn cái việc của thế gian, xem phong thủy ấy, đấy là cái việc của thế gian. Còn nhà Phật của chúng ta thì nó đi ra khỏi cái tầm nhìn của thế gian đấy, cho nên đạo Phật mới gọi là một cái gì, một cái tôn giáo cũng được, gọi là một là ngành giáo dục, một bộ môn giáo dục xuất thế gian nó cũng được đó. Cho nên Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không Quản Tại Thế ngày mới nói gì, Phật giáo không phải là một tôn giáo, Phật giáo là một môn giáo dục. Phật giáo là một một môn giáo dục. Giáo dục về nhân cách, giáo dục về đạo đức, giáo dục về tư tưởng, giáo dục thậm chí là giáo dục về gì? Về triết lý sống. Giáo dục đến con đường giải thoát tối thượng. Đó. Còn ở thế gian thì giáo dục làm sao về nhân cách, về đạo đức, về lối sống lành mạnh, không vi phạm pháp luật, sống hiếu thảo, trung thành, vân vân. Thế thôi. Chứ không có cái giáo dục giác ngộ và giải thoát tối thượng như là Đức Thế Tôn. Cho nên chúng ta là đệ tử Phật hoặc là người hướng Phật, theo Phật, lấy giáo lý của Đức Phật để tu tâm dưỡng tính, thì chúng ta phải biết rằng cái vấn đề xem ngày, xem giờ, xem tháng, xem tuổi, tốt xấu vân vân, nó cũng chỉ là một khía cạnh gì nho nhỏ mà thôi, nó không phải là tất cả. Đối với người không tu Phật á thì nó rất quan trọng, chứ còn đối với người tu Phật chúng ta nó chỉ là một phần nho nhỏ mà thôi, giống như trong mâm cơm nó chỉ là một món ăn mà thôi các quý vị. Đấy. Một mâm cơm, một mâm cỗ mà chỉ là một món ăn thì nó phải là tất cả chưa? Chưa. Đó. Cho dù nó là cơm, tôi không ăn cơm tôi ăn xôi, không ăn xôi tôi ăn bánh có gì đâu, nó gì đúng không? Đó. Ví dụ thầy nói ví dụ như trong một mâm cỗ phong thủy nó là cơm, thì là một mâm cỗ không có cơm chúng ta ăn có no không? Vẫn no bình thường đúng không? Thì chúng ta không ăn cơm chúng ta ăn xôi, chúng ta ăn bánh, chúng ta ăn gì, ăn cỗ ở trong đó cần gì. Hoặc nếu là gì, nếu mà trong phong thủy học thì nó là một đĩa xôi ở trong một mâm cỗ, thì chúng ta ăn cơm chúng ta ăn bánh chúng ta ăn thứ khác cũng vẫn no mà, có cứ gì phải ăn xôi. Đó. Nhưng còn nếu mà chúng ta thì làm được tất cả trọn vẹn, mỗi thứ ăn một tí để cho nó biết cái gì, cái hương vị của mâm cỗ á, thì càng tốt, không sao cả. Một món ở trong đó không phải là tất cả của cả mâm cỗ. Đấy, nói thế để chúng ta dễ hiểu, dễ mường tượng, và cũng đừng có lo lắng khi mà mình trước đây mà mình như Phật tử này hỏi á. Đấy, trước đây thì gia đình con trai của Phật tử này có đứa con trai yêu một cô con gái, người yêu thì ở xa, bố mẹ của bạn gái thì nhất định không cho cưới, bảo là ở xa cho nên không cho cưới. Phật tử này cứ tụng kinh Địa Tạng từ năm 20 cho đến nay thì đấy, đùng một cái là bên nhà gái bảo gì phải đồng ý cho nó cưới. Thế nên nghe đồng ý một cái thì thôi vui quá, cứ thế là cho cưới luôn. Đến khi vừa qua xem nghe bài giảng mới biết là bất chợt bấm lại tuổi của con trai con dâu của mình, mới biết là con trai lúc cưới là 33 tuổi, con gái là 28 tuổi, đều là kim lâu, cho đến sợ. Sợ. Nhưng mà ở đây thì thầy cũng nói luôn với Phật tử này, kim lâu nhưng mà nó không vào trạch thọ tử, hay là không vào cái cung hoang ốc. Các cụ ngày xưa có câu nói rất là hay. Lấy vợ á, lấy chồng á thì xem tuổi đàn bà, xây nhà dựng cửa thì xem tuổi đàn ông. Nhá, các cụ nhớ, Phật tử nhớ đó, lấy vợ á thì xem tuổi của con gái, xem tuổi vợ cưới á. Lấy vợ lấy chồng cưới nhau á thì lại xem tuổi của con dâu chứ không phải xem tuổi của con trai. Xem tuổi con gái chứ không phải xem tuổi con trai. Còn làm nhà làm cửa thì lại phải xem tuổi con trai chứ không lấy tuổi con gái. Đây là các cụ chúng ta truyền hàng mấy nghìn năm nay như vậy rồi. Cho nên vào 28 tuổi của cô con dâu của Phật tử này, tuy là kim lâu nhưng mà nó là phải trạch phúc. Nhất kết nhì nghi tam địa sát tứ tấn tài, vào cung trạch phúc tấn tài rất là tốt. Không sao, nếu lên một tuổi nữa thì lại vào cung thọ tử thì lại chưa tốt đâu, không tốt bằng. Cho nên xem là không phải cứ kim lâu là xấu hoàn toàn đâu. Kim lâu nhưng mà vào trạch phúc ấy, hoặc trạch kết ấy, trạch nghi ấy, thì vẫn được. Còn vào cung vào cái trạch gọi là địa sát và hoang ốc và thọ tử thì lại xấu. Hoang ốc thì làm ăn thì nó vợ chồng sau này nó sẽ rất vất vả. Thế là đại khái theo các cụ ngày xưa các cụ cứ là truyền như thế, nhưng chúng ta cũng phải biết rằng không phải tự nhiên người ta truyền mấy nghìn năm mà nó gì nó vẫn tồn tại, nó cũng có cái đúng của nó, chứ không phải là sai hoàn toàn các quý vị. Thậm chí mà đúng cũng khá nhiều, đúng rất nhiều chứ không phải đơn giản. Cho nên cái vòng xoáy của thế gian đấy mà, thì nó như vậy. Nhưng mà chúng ta ở đây là rất may mắn là chúng ta là Phật tử, là những người học Phật, những người tin vào Tam Bảo, tin vào giáo lý nhân quả của Đức Phật. Chúng ta biết được Đức Phật dạy gieo nhân nào ắt gặt quả đó. Mặc dù chúng ta thậm chí có người cưới xin và tuổi kim lâu, thậm chí trạch thọ tử chẳng hạn, nhưng mà chúng ta làm rất nhiều việc phúc, rất nhiều việc thiện, phóng sinh, tu phúc, bố thí, cúng giảng, giúp đỡ người nghèo, cô đơn không nơi nương tựa, thí thuốc cho người bệnh, phóng sinh, cứu vật, vân vân. Thì cái phúc đó nó lại áp tất cả những cái gì? Những cái xấu mà chúng ta phạm phải kia. Nó áp hết đi. Mà thậm chí nó là chuyển gì? Chuyển từ họa thành gì? Thành phúc. Đó. Trong nhà Phật chúng ta lại có cái gì? Có cái pháp chuyển từ họa thành phúc. Đó chính là gì? Làm nhiều những việc thiện, những việc tốt đẹp để đối trọng lại cái việc xấu mà chúng ta phạm phải trước đây. Vì cái gì? Cái nhân quả, cán cân nhân quả nó rất là công bằng. Các vị ví dụ để với cân này, cái cân chúng ta đặt hòn đá vào bên này thì cái quả cân nó sẽ gì? Sẽ ngẩng lên. Nhưng chúng ta nhấc hòn đá thì cái cân nó gì? Nó cái cán cân nó sẽ gì? Lại đè xuống. Đó, thì cái cán cân nhân quả nó rất là công bằng các quý vị. Cho nên người tu theo Phật chúng ta cũng không nên quá nặng nề vào cái vấn đề mà ngày giờ tháng tốt hay là xấu. Chúng ta không phiến phiến thôi, cũng đừng nên vô thần. Nếu chúng ta vô thần nữa thì cũng không được rồi. Nhưng mà cũng không nên gì quá chi là nặng nề vào nó. Nặng nề vào nó quá thì lại thành gì? Mê tín dị đoan, không có trí tuệ. Còn cái gì cũng bác không nhân quả, bác không tên tuổi ngày tháng vân vân á, nếu mà chúng ta chưa đạt đến cái mức độ là tâm cảnh đều không, tu hành rốt ráo đạt được cái chỗ tâm cảnh đều không mà chỉ miệng thì nói bác, nhưng mà cái gì chúng ta cũng ôm vào mình, thì như vậy cũng chỉ là lý thuyết suông thôi vậy. Như vậy trong nhà Phật chúng ta gọi là rơi vào cái gì? Ngoan không. Ngoan không. Đó, rơi vào ngoan không. Mà rơi vào ngoan không thì nó rất nguy hiểm. Cho nên các tổ ngày xưa các cụ dạy là gì? Thà chấp có như gì? Như núi Tu Di, còn hơn là chấp không như là hạt vừng, hạt cải. Đó, các vị nhớ cái câu này, mà câu này ngày xưa chính là Đức Đệ Tam Pháp Chủ. Khi cụ còn đứng trên bục giảng, cụ giảng chúng tôi á, cụ nói câu đấy. Thà chấp có như gì? Như núi Tu Di, còn hơn là chấp không như hạt vừng, hạt cải. Bằng hạt vừng, hạt cải. Đó, ý nói là gì? Chúng ta là một phàm phu, đừng có cái gì mở mồm ra cũng bảo sắc tức thì không, không tức thì sắc. Phật Bồ Tát các ngài mới sắc tức thì không, không tức thì sắc được. Còn chúng ta là phàm phu, cứ phải gì? Trì trai giữ giới, tụng kinh niệm Phật, ăn chay ngồi thiền, vân vân, bố thí cúng dường, gọi là đoạn ác tu thiện đó. Như ở trong giới kinh Đức Phật dạy đó, chớ làm các việc ác, vâng làm các việc thiện. Đó là lời Phật dạy, tự thanh tịnh ý mình mới chân thực giải thoát, hay là được chân thực giải thoát. Đó, các quý vị thấy rằng nếu còn là phàm phu, chúng ta đừng có gì, cái gì cũng bảo không hết, mà trong khi đó thì việc làm của chúng ta thực sự lại có. Thì như vậy là gọi là chấp và ngoan không vậy. Cái này rất nguy hiểm. Đó. Cho nên thì qua câu hỏi của Phật tử, đưa ra câu hỏi thứ nhất, thầy có lời khuyên Phật tử này không phải lo. Mà tất cả các Phật tử chúng ta trước đây không may cưới xin hay làm nhà dựng cửa vào cái tuổi kim lâu, do trước đây chúng ta không biết, thì cũng không phải lo lắng gì cả. Điều quan trọng từ bây giờ trở đi, chúng ta biết rồi thì chúng ta cũng đừng có phạm cái đấy nữa. Là thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta thì nên lấy kinh Phật để hóa giải hận thù, hóa giải nghiệp chướng, hóa giải những gì? Những sai quấy trước đây của chúng ta. Nghĩa là sao? Nghĩa là chăm chỉ tụng kinh, niệm Phật, tu hành, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, phóng sinh tu phúc. Đấy chính là cái việc mà gì các Phật tử chúng ta nên làm để cho tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn, ngay trong cuộc đời này sẽ được gia đình, sẽ được an vui và hạnh phúc. Tới khi xả bỏ báo thân, chúng ta sẽ nguyện cùng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới của Đức Phật A Di Đà. Đấy mới là những Phật tử gọi là thông minh nhất và hành chỉ đúng pháp nhất. Câu hỏi thứ hai, Phật tử hỏi rằng: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, hoan hỷ cho con xin hỏi. Con là Nguyễn Thị Bích, pháp danh Huệ Giới. Con có cháu trai tên là Nguyễn Trường Minh Đức. Có thầy nói tên dài quá không tốt. Như vậy có đúng không ạ? Nếu tên đó chưa được, con xin thầy hoan hỷ bố thí đặt tên cho cháu giúp gia đình con. Con xin tri ân công đức thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Có bốn ấy này thôi thì cũng không phải là dài. Nguyễn Trường Minh Đức, Nguyễn thì là họ Nguyễn rồi, Trường là gì? Là dài. Minh là gì? Là ánh sáng. Đức là chỉ cho gì? Là đức độ, đức tính, đức hạnh của con người. Nguyễn Trường Minh Đức, một cái tên này rất là hay rồi, khá hay rồi. Cứ làm được theo cái ý nghĩa của bản tên này thì có khi sau này lên được đến bộ trưởng, lên đến thủ tướng cũng không phải lo gì cả. Đấy. Cứ thế mà dạy con, dạy cháu nhà mình làm sao sống đúng với cái gì, cái tên Minh Đức, làm sáng cái gì, cái đức của gì của mình lên. Mà cái đức đó thì gì, là đạo đức, là trí đức, là hạnh đức, vân vân. Hạnh đức thì thuộc về gì? Hiếu. Trí đức thì thuộc về gì? Trí tuệ. Đạo đức thì thuộc về gì? Lối sống, về cách hành xử, đối nhân xử thế, vân vân. Nếu mà luận về mấy cái chữ này, có nói cả buổi giảng cũng không hết các quý vị. Cho nên có thể nói thì cái tên rất là hay, mà lại thêm cái chữ Trường vào đây nữa. Trước chữ Trường là thêm gì? Dòng họ Nguyễn vào đây nữa, lại càng hay nữa. Cho nên không phải đặt lại bất cứ một cái gì cả, cũng không phải suy nghĩ bất cứ cái gì trong cái tên như thế này nữa cả. Rất là tốt rồi. Cho nên tên này rất có ý nghĩa. Và cứ khuyên con, dạy cháu làm sao đó, luôn luôn nhắc nhở cho con cháu mình làm sao. Và đến hỏi sư phụ, sư phụ dạy là gì, tên của con hay tên của cháu rất là đẹp rồi. Nguyễn tức là chỉ cho dòng họ của gia đình chúng ta, chứ Trường có nghĩa là dài, dài. Chứ Minh có nghĩa là sáng. Chứ Minh được ghép bằng gì? Được ghép lại từ hai chữ, chữ Nhật và chữ Nguyệt, tức là mặt trời và mặt trăng. Nhật là mặt trời, Nguyệt là mặt trăng. Hai chữ Nhật Nguyệt ấy ghép lại với nhau thành gì? Chữ Minh. Chữ Nhật đó là chỉ cho ban ngày, chỉ cho gì? Về dương. Chữ Nguyệt là chỉ cho ban đêm, chỉ cho về âm. Dương thì chúng ta thấy gì? Có ánh sáng của mặt trời. Còn âm thì chúng ta thấy có ánh sáng của mặt gì? Mặt trăng. Cho nên Nhật Nguyệt kết lại hòa hợp với nhau, đi với nhau thì thành ra là Minh. Minh có nghĩa là ánh sáng, sáng cả ban ngày và sáng cả ban đêm, đêm ngày cùng sáng. Vậy thì phải khuyên con, dạy cháu nhà mình học làm sao đó cho lúc nào cũng phải là người gì? Người đứng ở top đầu của lớp khi còn là học sinh. Sau này đi ra lớn lên, đi ra làm việc, lúc nào cũng phải dùng trí tuệ để quán chiếu và để xử lý các công việc của xã hội, của cơ quan, của nhà nước. Làm sao gì? Cho nó chuẩn chỉ nhất. Đấy gọi là gì? Minh. Còn đức ở đây là phải như thầy nói gì? Trí đức, đạo đức và... Lúc nãy thầy nói cái gì đức thuộc về hiếu nhỉ? Hạnh đức hay là đức hạnh đó? Đức hạnh tức là chỉ cho đạo hiếu. Còn trí đức là chỉ cho trí tuệ. Còn đạo đức là gì? Về đối nhân xử thế, cách sống làm sao đó cho vạn người yêu, vạn người quý. Ai cũng yêu, cũng quý thì lại càng tốt. Không chỉ vạn người mà nhiều vạn người yêu quý mình thì càng tốt. Làm được như thế thì gì? Thì làm cho cái dòng họ của chúng ta nó được gì? Được cái tiếng cái thơm, được tiếng vang gì? Kéo dài hết đời này qua đời khác. Đấy, có phải là tốt không? Cần gì mà phải ấy nữa. Cho nên đôi khi các cụ nói là đúng. Đúng là làm thầy. Thầy thằng gì nhỉ? Làm thầy thằng gì? Làm thầy thằng gì còn hơn thằng làm đứa tớ của thằng gì? Hả? Làm thầy thằng khôn hơn là thầy tớ thằng dại à? Có phải không? Sao? Làm đầy tớ của thằng gì? Thằng khôn còn hơn làm thầy thằng gì? Thằng dại. Vì sao? Vì nếu có mình có làm đầy tớ một người có gì? Có trí tuệ, có đạo đức, có nhân cách tốt, mình theo họ, gần gũi họ, cho dù mình là người giúp việc cho họ, thậm chí làm gì? Làm đầy tớ cho họ, thì mình cũng học được nhiều cái hay, cái tốt. Giống như các cụ ngày xưa nói này, giống như người đi vào rừng cỏ lan, cỏ chi, tuy tay không gì, không hái bông, hái cỏ, nhưng mà quần áo và thân thể mình cũng gì, cũng thấm đượm cái mùi thơm của cỏ lan, cỏ chi vậy. Ngược lại, nếu chúng ta đi vào cái vũng bùn phân hôi dơ giấy, mặc dù chúng ta không dính phân, nhưng trên thân thể và quần áo chúng ta cũng gì? Cũng đầy mùi gì? Mùi xú uế của phân nhơ vậy. Đó, cho nên kẻ dại ví như gì? Phân nhơ. Còn người khôn thì ví như lan cỏ chi. Cỏ lan cỏ chi, như hoa lan cỏ chi, vân vân. Đấy, cho nên tha rằng là gì? Làm đầy tớ người khôn, người có đức. Tức là mình nói nôm na là người giúp việc, người cấp dưới cho những người khôn, người có trí, có đức, có tài. Còn hơn làm gì? Làm cấp trên, làm thầy dạy cho những kẻ ngu vậy, nói mãi nó cũng không hiểu. Càng nói nó càng gì? Càng không hiểu. Thôi bực mình, ta đi làm quách cho nó xong. Thế cuối cùng cái gì cũng đến tay mình thì có phải chẳng khổ hơn không? Đấy. Còn làm mà người giúp việc cái đầy tớ cho người khôn ấy, người ta chỉ cho mình phải làm như thế này, thế này, thế này. Thế mình làm một cái là ăn ngay, làm một cái là xong luôn. Đó. Mà làm xong á, thành công thì chủ được đi. Được 10 phần công đức thì mình ít ra cũng được một vài phần. Chủ được 100 phần tiếng thơm mình cũng được gì 1-20 phần. Còn làm thầy thằng dại nó làm sai mình cũng gì? Cũng đi tù với nó chứ không đơn giản. Đấy. Cho nên các cụ ngày xưa có câu nói đúc kết là hay như thế. Vì vậy mà các cụ còn đúc kết nữa. Hay thì hay cho nốt. Không hay thì dựa cột đó mà nghe. Đấy, ngồi đó mà nghe người ta nói. Cho nên cứ đi phán linh tinh thì làm lung loạn ở lòng người, khiến cho người ta lo sợ thì cũng không nên vậy. Cho nên chốt lại là gì? Phật tử này yên tâm. Tên của con cháu nhà mình rất là gì? Là đẹp rồi. Về cứ thế mà gì? Khuyên con dạy cháu làm sao đó để cho gì? Cho nó sống và nó học tập và nó trưởng thành, nó làm theo được những cái tên mà thầy đã giải thích này. Rồi thì thầy nói là làm đến là bộ trưởng, làm đến thủ tướng cũng gì? Cũng không có sợ thiếu thốn về cái tài năng và đức độ của mình vậy. Nhưng điều quan trọng đó, mài giũa làm sao để từ giờ cho đến vài chục năm nữa con cháu nhà mình gì? Nó được như cái tên của nó. Đấy là về giáo dục đấy. Đấy là về giáo dục. Về phương pháp giáo dục làm sao cho từ còn bé này sau này nó mới trưởng thành được các quý vị. Một Phật tử nữa hỏi: Kính bạch thầy, hoan hỷ bố thí cho con được hỏi. Tên con là Phạm Thị Tâm ở Hòa Bình. Bố chồng con năm nay 96 tuổi, hiện tại đang bị đau yếu. Chúng con nên làm gì để cho bố chồng con, nếu thọ mạng còn thì khỏe mạnh, thọ mạng hết thì ra đi nhẹ nhàng thanh thản ạ? Con xin tri ân công đức thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Các Phật tử chúng ta tụng kinh Địa Tạng, chúng ta thấy lời Đức Phật dạy ở trong kinh. Ở đời có một hạng người, đó là cái tội của họ và cái phúc của họ. Tội phúc cân bằng thì phúc ít hơn tội, tội nhiều hơn phúc. Chính vì vậy cho nên trong kinh Địa Tạng Đức Phật mới dạy rằng có một hạng người lúc về già, thậm chí là chưa về già, còn đang trẻ trung khỏe mạnh, nhưng không may lâm vào cơn bạo bệnh. Mình nói gọi là để tôn trọng là không may thôi, nhưng thực tế là đều có nhân quả hết các quý vị. Nhân quả ở đây không chỉ một đời, mà nhiều đời, nhiều kiếp nó tích tụ lại, và bây giờ nó mới gì? Nó mới phát động ra thành gì? Thành quả. Đó. Trong Trung Phong Tâm thì niệm gọi là tích nghiệp thành quả. Đã cái nghiệp của mình tích tụ rồi, từ nhiều đời nhiều kiếp, bây giờ nó mới thành gì? Mới thành quả. Giống như hạt giống mình trồng xuống cái đất mấy năm hoặc mấy tháng rồi, bây giờ nó mới thành gì? Nó mới có kết quả. Thì gọi là tích nghiệp thành quả. Kinh Địa Tạng dạy có hạng người khi gặp bạo bệnh muốn chết cũng không được, cầu sống cũng chẳng xong. Có câu đấy không? Có. Chính kim khẩu Đức Phật dạy ra. Có cái hạng người, các quý vị thấy bình thường rồi, ai cũng muốn sống đúng không? Nhưng mà đến một giai đoạn nào đó, họ không muốn sống nữa, họ chỉ muốn chết thôi. Vì sao? Vì sống khổ quá, sống đau đớn quá, sống nhục nhã quá, và sống gì? Họ cảm thấy họ là một gánh nặng cho người thân, cho vợ con, cho chồng con, cho gia đình. Cho nên họ muốn gì? Muốn giải thoát đi, để bớt gánh nặng cho người thân. Nhưng muốn chết cũng không xong. Cái này mấy năm trước, hình như 2018 thì phải, khoảng tầm đấy, có một trường hợp ở dưới khu vực, các Phật tử ở khu vực ở bên Pháp Vân đấy, không biết là huyện gì, Thanh Trì thì phải đúng không? Khu Pháp Vân có phải thuộc huyện Thanh Trì hay huyện gì ở Mạn đấy. Có một Phật tử lên nói với thầy rằng: bạch thầy, trong đạo tràng chúng con có một gia đình Phật tử khổ lắm. Ông chồng trước đây đi bộ đội, cho nên cũng có cái giai đoạn gọi là cải cách, cách mạng văn hóa đó. Ông ấy cũng tham gia đi phá đình, phá chùa, cũng phá mấy ngôi đền, ngôi chùa. Ông lúc đấy chỉ là bộ đội, là lính thôi, nhưng mà vì chỉ đạo của cấp trên cho nên phải gì? Phải đi làm cái việc đó. Và khi giải ngũ thì về thì gia đình cũng gặp hoàn cảnh khó khăn, cho nên cũng mở cái quán phở gà thì cũng phải đến hơn chục năm, tức là xuất ngũ rồi về mở quán phở gà thì hơn chục năm. Lúc trẻ đi bộ đội thì nhận lệnh cấp trên, cái lúc cách mạng văn hóa đó, phải đi phá đình phá chùa mất mấy năm. Sau này giải phóng thì về gia đình, vì cuộc sống mưu sinh cho nên mở cái quán bán phở gà phải hơn chục năm. Vì lúc đó thì Phật tử nói là gia đình, cái nhà Phật tử trong nhóm ấy, vì cuộc sống mưu sinh cho nên vợ chồng gia đình tự tay giết gà để làm phở, làm hàng ăn. Chứ bình thường ra thì người ta sẽ nhiều quán ăn đó, bán phở, bán gà như thế, thì phở gà như thế họ sẽ gọi ở ngoài họ mang đến. Thế là họ giết, gọi cái lò mổ họ mang đến, là một ngày hết khoảng 3 con hay 5 con họ mang đến. Thì đỡ tự tay phải sát sinh. Nhưng mà gia đình đó muốn ăn cả làm tất, cho nên là mua gà sống về nhốt ở trong cái chuồng, lúc nào cũng có vài trăm con gà. Mà quán phở thì rất là đông khách, mà cũng nổi tiếng ở khu vực đó. Có ngày giết đến là 20-30 con gà thì mới đủ để gì? Để phục vụ thực khách. Cho nên mà hơn chục năm như thế, không biết là bao nhiêu nghìn hàng con gà, thậm chí là hàng vạn con gà, hàng ngàn, hàng vạn mạng sống phải bỏ mạng. Thế là xuất phát từ một cái hôm, nó cũng không biết do bất cẩn hay là do nghiệp lực, cái nồi luộc gà đó, cái con gà nó đang cho cái con, gọi là không phải nồi luộc gà mà kiểu họ đun cái nước sôi lên ấy, đun nước sôi rồi dúng con gà vào, xong rồi dúng bên nước lạnh, đúng nước nóng, xong rồi dúng sang nước lạnh để họ vặt lông ấy. Ngày xưa nó làm thủ công kiểu đấy. Thế không biết là làm kiểu gì mà cái nồi nước sôi nó mới đổ, thì ông ấy tránh. Ông ấy tránh kiểu như là thấy nồi nước sôi nó đổ ấy, ông tránh. Tránh thì là ông chạy một cái thì nó trượt chân ngã. Thế là đập đầu xuống vào cái thớt. Đúng là sinh nghề tử nghiệp. Đập đầu vào cái thớt nhé. Thế mà máu chảy ở trong não và không biết. Cho nên 2-3 ngày sau mà cái lúc đầu cứ thấy nó đau, kêu thấy đau đầu không biết. Đến khi mà gì, thấy nó 2-3 ngày thấy nó đau quá rồi, vợ quên đi khám. Thì chồng ấy bảo là thôi có gì đâu mà phải đi khám, nó đau đầu tí thôi chứ không sao. Thế là được khoảng độ tuần sau thì bắt đầu ông hôn mê. Hôn mê bắt đầu đưa đến bệnh viện thì bệnh viện nó bảo là bị tụ mạch, tụ gì? Tụ máu não. Chính cái gì? Một cái ngã nhỏ nhỏ thôi mà cái đầu nó cứ ấy vào cái cạnh thớt thôi. Thế mà tụ máu não. Và lúc đó đến bác sĩ bảo thôi không cứu được nữa. Nhưng mà nó khổ, nó lại không chết. Cái trường hợp này mà nằm ở giường bệnh cũng hơn chục năm trời. Bao nhiêu của cải làm trước đây đều phải bỏ ra để đi chữa bệnh cho ông ấy hết. Mua được mấy miếng đất cũng bán dần, bán mòn hết. Giờ chỉ còn mỗi cái nhà, cái xác nhà thôi. Không còn gì nữa. Ông ốm cũng hơn chục năm trời. Và nó có một cái nỗi khổ của gia đình nữa này. Con cái á, đứa nào cũng hư hỏng hết. 3-4 đứa con hỏng cả con trai lẫn con gái. Con trai hỏng đã đành, con gái cũng hỏng. Lấy vợ thì bỏ vợ, lấy chồng thì bỏ chồng. Đứa nào nó cũng bất hiếu với bố mẹ. Thì bây giờ có hai ông bà thì chăm nhau, vợ chăm chồng. Không đứa con nào, 3-4 đứa con. Mà không đứa nào chăm bố lấy được một ngày. Có ngày xưa mới bị bệnh thì nó còn vào viện. Còn đấy, nhưng sau giờ viện hết tiền thì không còn để ở trong viện nữa, để đưa về nhà. Thì chẳng đứa nào nó chăm, một mình bà vợ chăm chồng. Khổ lắm, không biết làm ở thế nào. Thế mới hỏi đến mấy Phật tử ở trong đạo tràng, hay lên, cũng thỉnh thoảng lên chùa. Thế đạo tràng đấy cũng ít hay lên chùa, không phải đạo tràng của ông Thức đâu, phải ở khu vực Pháp Vân thôi. Thế không phải đạo tràng của ông Thức, của các Phật tử ở chỗ bà Thanh hay là ông Thức Pháp Vân, không phải trong đạo tràng Tịnh Tông nhà mình. Họ đi đạo tràng sinh hoạt ở cái chùa gì ở đối diện chỗ Pháp Vân, cái chùa to to đẹp đẹp ấy. Cái chùa gì? Cái chùa gì đẹp đẹp của ni sư to đẹp, đẹp, đẹp. Hình như chú Thành ấy đến ngay chú đường tàu ấy. Ở đấy, đi cái chùa đấy. Họ đi cái chùa đối diện chùa Pháp Vân, lên phía bên tay trái một chút ấy. À, Tứ Kỳ, đúng rồi, chùa Tứ Kỳ. À được, họ là hay đi chùa Tứ Kỳ. Pháp Vân nhưng mà bên khu chùa Tứ Kỳ. Thế thì gia đình mới hỏi, nhờ người lên đây hỏi, thì có Phật tử đưa lên hỏi thầy, thì thầy mới hướng dẫn cho thôi về các Phật tử lập một cái đàn tụng kinh Địa Tạng 7 ngày hoặc 21 ngày gì đó, tùy vào điều kiện của gia đình và các Phật tử. Thế thì đàn tràng thì cũng tùy vào kinh tế thôi, không phải nặng nề là cứ phải mâm cao cố đầy Phật mới chứng đâu. Cốt là ở gì? Tâm thành. Mua lấy 7 lọ hoa, nếu không có tiền mua 7 lọ hoa thì mua 2 lọ hoa cũng được. Mình còn sợ gia đình nhỏ thì ốm đau lâu kiệt quệ không có kinh tế, mình bảo không đủ 7 lọ hoa thì 2 lọ hoa cũng được. Hoa quả không đủ 7 đĩa thì 1 đĩa cũng được. Gọi là có, miễn là có thành tâm một chút xíu. Chứ mình bảo không có cái gì thì cũng không nên. Vì chúng ta là phàm phu mà vẫn phải nương vào các thiện pháp bên ngoài để quán tưởng, quán chiếu, để tu hành nữa. Chứ chưa phải là Phật Bồ Tát, chưa phải là bậc pháp thân đại sĩ tái lai, cho nên chúng ta không thể nào sắc tức thì không tức thì sắc được. Đó, thầy bảo là về đấy, múc lấy 7 chén nước, thanh bông hoa quả có thì 7 lọ hoa, 7 đĩa quả, 7 đĩa bánh kẹo, 7 cây, 7 chiếc đèn, hoặc là 7 cây nến, thắp cả ngày cả đêm như vậy. Tụng kinh 7 ngày hoặc 21 ngày. Trong những ngày tụng kinh thì phát nguyện ăn chay trường, không ăn hành, hẹ, tỏi, kiệu và hành tây, như ở trong kinh Địa Tạng Đức Phật đã dạy. Tức là không ăn ngũ tân đâu các quý vị. Và mỗi ngày tụng hết một bộ kinh Địa Tạng đó để hồi hướng công đức sám hối cái tội lỗi của ông ấy từ nhiều kiếp trước cho đến kiếp này. Cái tội kiếp này là cái tội nặng nhất, là cái tội phá gì? Phá đình, phá chùa. Tuy không, ông không phải là người chỉ đạo, nhưng ông là người gì? Người đi thực thi cái gì? Cái quyết định ấy. Cho nên cũng gì? Cũng có tội. Chứ không phải là không. Và cái tội thứ hai, đó cái tội hơn chục năm làm nghề gì? Sát sinh. Bây giờ bảo người ta phóng sinh thì chắc là cũng không có tiền để phóng sinh nữa. Vì con cái nó cũng tứ tán, nó có trông nom gì đâu. Nhà cửa đất cát, nhưng mấy miếng đất thì trước đây làm ăn được, mua mấy miếng đất thì bán hết rồi. Miếng thì cho con thì bây giờ làm sao mà bán được nữa, của con rồi. Còn có mỗi cái chỗ nhà đang ở thôi. Chẳng nhẽ là bảo người ta bán nhà đi để lập đàn à? Để mua lễ để lập đàn à? Để phóng sinh à? Không thể. Em bảo người ta thôi về thì tùy duyên. Có điều kiện thì phóng sinh ngày khai đàn và ngày tạ đàn. Nhiều ít là không quan trọng, cốt ở gì? Ở chỗ nhất tâm. Và đặc biệt là chú trọng vào cái việc gì? Tụng kinh, sám hối và hồi hướng công đức cho ông ấy. Và cứ cầu nguyện chư Phật Bồ Tát, và đặc biệt là cầu nguyện Bồ Tát Địa Tạng gia trì cho, soi sáng cho, cởi đi những, giải đi những oán kết với oan gia trái chủ ở trước đây. Sám hối với mười phương tam bảo về cái tội gì? Tội trước đây do vô minh á. Mà cũng do được chính sách lúc đấy, mà do vô minh, đặc biệt do vô minh. Mình cứ phải nhận hết về mình là do vô minh, cho nên không biết. Vì vậy mà cấp trên chỉ đạo là người thân bệnh nhân tên là gì, giờ là gì đó. Cũng có thì làm phạm vào những cái việc, cứ kể thẳng ra là phá đình, phá chùa cái trong giai đoạn đó. Sám hối hết đi. Và cầu Phật Bồ Tát xoay đường chỉ lối cho, tiêu trừ nghiệp chướng cho, tăng trưởng công đức cho. Nếu như bệnh nhân mà gì mà mệnh còn thì gặp thầy gặp thuốc chữa trị mau lành. Còn mệnh mà hết thì nguyện sám trừ tất cả tội chướng từ trước đến nay, cho bệnh nhân được ra đi một cách gì? Nhẹ nhàng, thanh thản, không phải khổ như vậy nữa. Các vị về biết tụng kinh được mấy ngày không? Đúng ngày thứ bảy ông ấy tỉnh táo trở lại. Trước khi ra đi, ông ấy tỉnh táo trở lại được khoảng mấy tiếng đồng hồ. Ông cảm ơn mọi người, và cảm đặc biệt là cảm ơn vợ và cảm ơn các Phật tử. Và ông cũng cảm ơn những đứa con. Mặc dù mấy đứa con không chăm sóc ông ấy, nhưng ông vẫn cảm ơn. Vì trong cái khi nằm đấy mà ông thì ông vẫn nghe được tiếng kinh. Nằm liệt giường liệt chiếu nhưng mà vẫn nghe được tiếng kinh, vẫn hiểu được. Mọi người bảo ông ấy niệm Phật, ông vẫn niệm được. Và ông vẫn nghe, lắng nghe kinh được. Và mỗi khi nghe kinh như vậy, đến cái đoạn mà nói về cảnh địa ngục ấy, nước mắt ông ấy cứ trào ra. Ông thổn thức, mọi người khuyên ông niệm Phật thì ông lại gì? Ông lại quay về ông niệm Phật. Và mọi người yên lặng nghe, mọi người bảo ông yên lặng nghe kinh thì ông yên lặng, nhưng mà nước mắt ông cứ trào ra. Vì sao? Vì là cảm động, vì là hổ thẹn với những lỗi lầm của mình trước đây, và vì là gì? Thực sự là ăn năn sám hối. Cho nên đến đúng ngày thứ bảy của trì kinh Địa Tạng thì tự nhiên ông tỉnh táo và ông cảm ơn mọi người. Và ông nói là thôi, cảm ơn mọi người, và ông cảm nhận thấy mệnh của gì? Của tôi đến đây gì? Đã hết. Thầy cho tôi đi về với Phật. Thế là ông đi thôi. Đấy, nhẹ nhàng. Đấy, qua một câu chuyện của một Phật tử hỏi, nói rằng gia đình có người thân bị bệnh nặng, nhưng mà bây giờ thì cũng xin thầy cái phương hướng làm sao để hồi hướng, để tụng kinh niệm Phật cầu nguyện như thế nào để cho nếu thọ mạng mà còn thì được khỏe mạnh trở lại, gặp thầy gặp thuốc khỏe mạnh trở lại, thọ mạng mà hết thì ra đi nhẹ nhàng. Thì thầy kể một cái câu chuyện của kinh nghiệm của Phật tử trước đây, mấy năm trước, năm 2018 ở khu vực dưới Pháp Vân, Hà Nội. có lên đây hỏi thầy và thầy hướng cho, và về thực hành phát nguyện tụng kinh Địa Tạng 21 ngày, nhưng mà mới có hết 7 ngày thì định nghiệp đã gì, đã phân. Mà trong khi đó hơn chục năm trời nằm liệt giường liệt chiếu, các quý vị thấy. Cho nên Phật tử này thì cũng khuyên gì, hoặc là những Phật tử mà gia đình có người ốm đau bệnh tật lâu ngày không khỏi, hoặc không tìm ra bệnh tật gì, cứ nhất tâm kiến lập đàn tràng, chuẩn bị cho thầy gì, 7 lọ hoa, 7 chai nước và 7 cái cốc nước để rót ra cúng đâu, và 7 chai la vi hay cái chai kiểu như chai la vi mình để nguyên như vậy. Nhìn thấy bày đàn ở trên chùa đó, các vị có lên chụp ảnh lại đó, cái cách bày đàn như thế. Và 7 đĩa bánh kẹo, 7 đĩa hoa quả, 7 cây đèn, cái gì cũng là 7, 7 chén nước, 7 chai nước. Chai nước thì để nguyên, chén nước thì rót ra. Mà chai nước đó thì mình có thể để suốt cả 7 ngày được, để thay một lần. Còn chén nước đó thì ngày nào cũng thay một lần. Cứ sáng ra thì mình thay 7 cái chén nước kia. Hoặc nếu thay cả 7 chai nước luôn cũng được, không sao. Còn đèn đó thì phải thắp cả ngày cả đêm, không được tắt. Nếu không may nó gió tắt cái nào thì mình phải thắp nó lại ngay. Đó, còn hoa quả, bánh kẹo thì nên thì ban thờ to thì cho chúng ta làm 7 đĩa oản hoặc là 7 đĩa bánh kẹo. Quả thì có thể là 7 loại quả này, 7 loại quả kia. Đấy nên là có điều kiện, ban thờ rộng thì như thế. Nếu mà có điều kiện kém hơn, không có ban thờ nó, hoặc là ban thờ nó nhỏ, thì làm 7 đĩa bánh kẹo và 7 đĩa quả là được. Ví dụ như là 7 đĩa táo, 7 đĩa oản hay là 7 đĩa kẹo, thế là được. Còn nếu không có thì 7 đĩa hoa quả cũng được. Còn nếu không có nữa thì 1 đĩa cũng được. Đấy, nếu không có thì 1 đĩa cũng được. Chẳng nhẽ bây giờ gia đình chúng ta nghèo đến nỗi không sắm được 1 đĩa hoa quả hay sao? Đúng không? Làm gì đến nỗi thế? Đó. Không có thì đi vay mượn hoặc đi xin họ hàng. 100.000 là được đĩa hoa quả chứ đến đâu mà kiểu thế. Để nhất tâm, để mình phát nguyện, mình thọ trì đọc tụng. Còn nếu không có, giả sử nếu không có tiền mua hoa tươi, mua gì, mua quả ngọt, quả thơm nữa, thì chỉ cần là gì, 7 chén nước trắng mang lên cúng thường ngày, dùng cái gì, cái giới hương, định hương và tuệ hương, và giải thoát chi kiến hương, đem ngũ phần chân hương ấy để dâng lên cúng dường Tam Bảo, cúng dường Bồ Tát đó, Địa Tạng, các ngài cũng chứng cho. Và đặc biệt là gì, đem 7 cái chén nước thanh tịnh ấy, thanh lương ấy, thanh tịnh thủy ấy, để dâng lên cúng ngài. Cứ thắp 1 hoặc 3 nén hương và 7 chén nước là cũng là gì, ok rồi, thế là ngon lành rồi đấy. Chứ không cứ là phải gì, phải có thanh bông hoa quả mới được. Nhưng đây là trường hợp nói cho những gia đình gì, gia đình mà không có điều kiện cực kỳ là eo hẹp về kinh tế, mà không thể có tiền mua 1 đĩa bánh kẹo hay là 1 lọ hoa tươi để cúng thì mới làm thế được. Còn gia đình chúng ta giàu nứt đố đổ vách, tiền để trong gì, trong két, đi gửi ngân hàng, vàng giấu ở trên mái nhà, ở dưới gầm giường, mà 1 đĩa bánh kẹo cũng không được, đĩa hoa tươi không được, như vậy gọi là gì, keo kiệt bổn xỉn. Thì xin thưa các quý vị, có tụng kinh đến 1.000 năm mà Phật cũng chẳng chứng cho. Vì sao? Vì xuất phát của chúng ta là gì, keo kiệt bổn xỉn, chứ không phải là gì, thành tâm. Nhớ cho thầy cái điều đó. Không có về thì nghe thầy nói là ôi chỉ cần 7 chén nước là được, cần gì phải mua lễ cho nó tốn, tiền để đó gì, để còn đi ăn cỗ, hay để làm gì, làm một số lô đề biết đâu là trúng quả độc đắc, hay là mua sổ số biết đâu trúng quả độc đắc. Như thế thì hoàn toàn không được các quý vị. Khác nhau nhá. Người ta nghèo không có một cái gì thì người ta cúng 7 chén nước và 1 nén hương hoặc 3 nén hương đã gì, đã đầy đủ rồi. Còn gia đình mình có điều kiện kinh tế mà lại cúng 7 chén nước, 3 nén hương như người không có gì, xin thưa các vị, khác nhau hoàn toàn nhé. Cho nên nếu gia đình nhà mình có điều kiện kinh tế thì các cụ ngày xưa có cái câu nói là gì, phú quý sinh lễ nghĩa, đúng không? Đó, chúng ta phải nhớ cái điều đó. Ví dụ như bây giờ chẳng hạn, thầy đi làm từ thiện, thầy không thể chỉ mang gì, mang mấy gói bim bim hay mang thùng mì tôm là xong. Vì người ta nhìn vào cái chùa Khai Nguyên, người ta bảo chùa Khai Nguyên có pho tượng lớn nhất Đông Nam Á, tăng ni Phật tử tử cũng để cũng thuộc top đầu của Việt Nam, đi làm từ thiện chỉ có mấy gói bim bim và thùng mì tôm, họ có chấp nhận không? Họ bảo là gì? Cái ông thầy Khai Nguyên ông kẹt xỉ, gọi là gì, xin lỗi các vị, kẹt xỉ ấy gì ra xi măng ấy đúng không? Đấy, họ bảo như thế. Cho nên đi từ thiện bây giờ, xin thưa các vị, ít nhất đối với đạo tràng chúng ta, đi làm ở đâu ít nhất cũng phải gì, cũng phải được thùng mì tôm, được yến gạo, và ít nhất cũng phải có gì, 500.000 tiền mặt. Người ta nhìn vào, nhưng mà cũng là thầy, nhưng mà thầy của 20 năm trước thì chỉ cần thùng mì tôm và 5 cân gạo hoặc một yến gạo là được rồi. Vì 20 năm trước chùa chúng ta thì chưa có gì, lượng Phật tử cũng còn rất là ít, chỉ có dân ở trong dân thôi. Đến làm từ thiện cho họ chỉ cần gì, một thùng mì tôm và một yến gạo là gì, họ quý lắm rồi. Hoặc thậm chí không có thùng mì tôm, yến gạo không thôi, đến họ rất quý rồi. Đấy, nhưng mà điều kiện của 20 năm trước nó khác, người ta nhìn vào. Bây giờ mà thầy đi làm mà chỉ có một yến gạo, không có một cái gì nữa, thì mọi người sẽ nghĩ là mình là gì, keo kiệt, bốn xín. Ấy, nó khổ với cái vẻ bề ngoài như thế đấy. Thầy Đạo Thịnh phát nguyện không có giữ tiền. Cho nên thầy Đạo Thịnh phát nguyện đến với Đức Phật, tức là lúc xuất gia đó, bằng hai bàn tay trắng. Thì lúc ra đi bất cứ lúc nào thầy Đạo Thịnh cũng gì, cũng trắng hai bàn tay để cho nó nhẹ nhàng. Không có cứ lúc đó tiền nó ôm nặng quá lại nó cứ nhớ xem cái két kia mình để bao nhiêu, trên mái nhà mình để bao nhiêu, trong ngân hàng A mình để bao nhiêu, ngân hàng B để bao nhiêu, cái sổ tiết kiệm để chỗ đấy không biết đệ tử của mình nó có biết không, hay là dân có biết không, hay là bỏ nó phí mất đi. Ấy, khởi ra cái tâm suy nghĩ chỉ trong vài giây vài phút như thế thì cơ hội vãng sinh không còn nữa. Cho nên chúng ta cũng như vậy, các Phật tử đến cuộc đời này chúng ta bằng hai bàn tay trắng, mà ra đi thì cũng trắng hai bàn tay mà thôi. Nhưng điều quan trọng, trắng hai bàn tay đó chúng ta về đâu? Nếu trắng hai bàn tay mà vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh thì sướng hay là khổ? Khổ vô cùng. Trắng hai bàn tay mà được quay lại làm người thì còn đỡ, được lên các cõi trời thì cũng phúc báo hơn. Nhưng được về Tây Phương Cực Lạc thì mới là viên mãn hạnh nguyện của người tu chúng ta. Đấy, mà muốn được về Tây Phương Cực Lạc thì phải gì? Phải sạch sẽ, đừng có tham sân si, phải xả được tất cả những cái gì mà ở thế gian họ cho là quý, tiền tài vàng bạc của cải châu báu chức tước danh vọng và tiếng khen. Các quý vị đều phải gì? Buông được hết. Bất cứ lúc nào cần buông, các quý vị phải buông hết. Cho nên một số đệ tử và các Phật tử bảo là con chịu thầy thôi, bao nhiêu công việc như thế mà thầy xử lý công việc cứ đâu vào đấy. Mà thậm chí là thầy cứ có cái công việc gì mà thầy chẳng hay bảo trước chúng con gì cả. Nhiều thầy khác họ bảo trước có khi đến cả tháng, mà thầy nay thầy bảo mai thầy đã muốn làm rồi. Xin thưa các vị, thầy có nghĩ lâu đâu, có nghĩ nhiều làm gì? Chả có nghĩ nhiều cái gì cả. Thôi có khi công việc của ngày mai thì để gì? Ngày mai nghĩ. Thậm chí công việc ngày mai thì hôm nay thì nghĩ tới và ngày mai làm luôn. Ôm ấp trong đầu lắm làm gì cho nó nặng các vị. Trong đầu của mình mà, cái trí tuệ, cái bộ não của mình mà, chúng ta đừng có nghĩ là nó vô hạn nhé. Nó cũng có giới hạn của nó. Khi chúng ta chưa hoàn toàn giác ngộ, giải thoát thật sự như chư Phật Bồ Tát thì nó cũng có giới hạn của nó. Ý là sao? Ý là thầy bảo chúng ta đừng có bám chấp vào tất cả mọi công việc, mọi sự kiện ở thế gian làm gì cho nó mệt người. Cái gì nên nhớ thì nhớ, còn cái gì nên buông thì buông ngay nó đi. Ví dụ bà hàng xóm hôm qua, bà ấy ra đứng ở đầu đường, bà ấy chửi: cha bố, cái thằng nào nó gì, nó ăn trộm con gà của bà. Bà biết rồi nhá, bà nhìn thấy rồi nhá, nó ở ngay nhà cạnh bà thôi nhá, nó ăn con gà của bà như ăn cái gì của bà, vân vân, đúng không? Thì thường người ta chửi như thế. Thế nếu không phải chúng ta ăn trộm thì chúng ta buồn làm gì? Có đúng không? Chúng ta buồn làm gì? Nếu mà chúng ta không phải ăn trộm, nó không phải gì phải buồn. Kệ xác, người ta mắng ai thì mắng, chửi ai thì chửi, mình có ăn trộm đâu, gia đình nhà mình có ăn trộm bao giờ đâu. Nhưng nếu mà mình cứ giữ cái câu nói, cái câu chửi của bà ấy trong lòng về gì? Chồng ơi, cái con bà hàng xóm hay cái con mụ hàng xóm, hôm nay bà ấy mất con gà, bà chửi ngoa lắm, bà chửi, thì ông chồng bảo là thế mà chửi ngoa kệ xác như người ta động chạm đến nhà mình. Không, nhưng bà ấy chửi là gì? Bà ấy chửi và ý như là gì? Như là nhà mình ăn trộm của nhà bà ấy, bà nói cái nhà hàng xóm, bà nhìn thấy rồi, bà thấy rồi nha, thế này nọ kia vân vân. Bà chửi cái nhà hàng xóm, nhà cạnh nhà, thế này nọ kia. Như vậy là người ta chửi nhà mình còn gì nữa? Cái này thì phải làm cho nó rõ mới được. Theo tôi thì gì? Chí nữa ông phải sang bên nhà, ông làm rõ mới được. Ông bảo thôi, người ta có nói gì đến mình đó, bà lạ thì cái tính của bà ấy nữa. Cái bà ấy từ trước đến nay nó vẫn bu lu ba loa như thế, bao nhiêu trận rồi, bà còn nặng nề làm gì? Thôi bỏ nó đi, chấp làm cái gì cho nó mệt người. Mà không ông ạ, cái lần trước thì tôi có thể tha, nhưng mà lần này bà ấy nói, bà chửi, bà nhìn thấy tôi, bà cứ thế, bà chửi, bà cứ chỉ sang nhà của mình. Cho nên ấy, chắc chắn là lần này người ta nghĩ là mình ăn trộm ông ạ. Phải làm ra mới được. Nếu ông mà không sang á thì tôi viết đơn tôi đi ra xã vân vân chẳng hạn, xã không giải quyết nó lên huyện, chẳng huyện không giải quyết nó lên tỉnh chẳng hạn, vân vân. Tôi phải làm rõ cái vụ này mới được. Như vậy là thông minh hay là ngu si, trí tuệ hay là không trí tuệ, các quý vị đấy. Cho nên ý của thầy kể câu chuyện như thế để cho chúng ta thì cái gì cần buông thì buông nó xuống. Không phải nhà mình ăn trộm nhà con gà nhà người ta thì người ta nói ngoa nói ngoét thì mặc cha chúng nó hả? Có được không? Chúng ta nói là mặc cha chúng nó như thế thì mình có ngoa ngoét không? Mình cũng gì đàng tám lạng, đàng nửa cân. Mà mình phải thì thôi, không phải mình ăn trộm thì thôi, kệ người ta. Mình về nhà mình cứ sinh hoạt bình thường, nhưng cuộc sống nhà mình thôi vẫn vui vẻ, vẫn bình thường. Chả có gì phải đôi co, chả có gì phải nặng nề. À, thế thì mọi chuyện vài hôm thì nó cũng sẽ lắng xuống và nó sẽ gì? Sẽ qua thôi. Đấy là cách xử lý của người thông minh. Cách xử lý của người có trí tuệ, cách xử lý của người có lòng từ bi, có lòng hỷ xả và biết gì? Biết đặt những gánh nặng trần tục thế gian xuống vậy. Học Phật ở đâu các quý vị? Học Phật ở chính cái gì? Cái xử lý các thông tin và giải quyết thông tin đó như thế nào để cho chúng ta được gì? Được an lạc, được hạnh phúc. Chứ không phải là học Phật là cứ phải gì? Phải bao giờ thấy Phật hiện ra trước mắt, cười tươi xong thọ ký cho chúng ta, giơ tay xoa đầu thọ ký và thuyết pháp cho chúng ta nghe và hứa với chúng ta là thôi con tu tinh tiến lắm, con tu tốt lắm, mai kia Phật cho con về Tây Phương. Đấy mới là đúng đâu. Mà ngay trong cuộc sống này, chúng ta tìm ra cái phương pháp xử lý các thông tin, giải quyết các thông tin và các sự việc một cách gì khéo léo, một cách ổn thỏa. Và điều quan trọng là gì? Cái gì cần buông xuống, chúng ta liền buông xuống. Cái gì cần buông xuống các quý vị? Đó chính là gánh nặng cuộc đời. Đó chính là gì? Tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến, ác kiến, viên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, vân vân. Tất cả những cái đó đều cần phải dùng hai chữ là gì? Buông xuống. Tức là đặt cái gánh nặng đó xuống. Đó, làm được như thế thì tự nhiên chúng ta sẽ được gì? Thảnh thơi, an lạc mà thôi. Đấy, cho nên đấy là kinh nghiệm của thầy. Vì vậy mà bạn bè, huynh đệ, đồng học với nhau nói là tại sao mà thấy ông nhiều những cái vụ có thể nó là oan khuất ngút trời mà ông vẫn cứ dừng như không ấy. Mình cứ cười mình bảo đấy, nhưng con có thấy oan đâu. Bình thường mà. Mình có để ý thôi mà mình biết là mình oan hay mình không oan. Kể xác người ta mà. Người ta bảo là thầy đi buôn thuốc viện, ép thầy ra khỏi giáo hội, phải làm đơn xin ra khỏi giáo hội và đi buôn thuốc viện mới xây được cái đại tượng này này các vị. mới xây chùa Khai Nguyên, chùa Đản Viên, xây mấy ngôi chùa. Người ta bảo thầy đi buôn thuốc viện. À, bảo thầy đi nhà hàng karaoke mặc quần sót, đi ra đi toàn chơi với mấy cô gái mắt xanh mỏ đỏ, đi ra xã mặc mỗi quần sót bị xã đuổi về, vân 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 vân. Họ dựng đứng tất cả những câu chuyện lên đó, rồi họ nói là thầy xây chùa Khai Nguyên là xây to xây lớn như là để toàn nuôi biệt kích, toàn nuôi gián điệp phản quốc, vân vân. Vừa rồi làm cái mương thoát nước bên kia họ cũng bảo là gì, yêu cầu là phải để ý thật thật thì thật sát cái ông sư chùa Khai Nguyên, ông đang làm cái hầm ngầm để mưu đồ gì đấy, cất giấu vũ khí nuôi dấu cán, gián điệp gì đấy. Mình nghe mình cứ buồn cười. Nhưng mà thôi, thế gian mà các quý vị, người ta gọi là thế gian. Chữ thế là gì? Chữ thế có nghĩa là trần tục, là vấy bẩn, là tham sân si, gọi là thế gian. Chữ gian thì chúng ta thấy nó có đứng bên cạnh những cái chữ chính. Chữ gian với chữ tà nó cũng giống nhau. Chữ chính với chữ trực á, nó cũng có cái từ gần giống nhau. Chính với trực nó là ngay thẳng, thật thà, chất phác, vân vân. Còn cái từ gian tà nói chúng ta hiểu rồi. Nói thế là nó để Việt ngữ Việt hóa chúng ta rất dễ hiểu rồi. Cho nên là cái từ thế gian, các cụ ngày xưa người ta đặt chữ hiểu nghĩa rất là chuẩn luôn, chữ thế gian. Nếu chúng ta không gì, gian nó còn chỉ cho cả không gian chúng ta sinh sống, chỉ cho cả gì về tâm thức, về mưu mô xảo quyệt, về cái tính gì nghi ngờ xảo trá vân vân sẵn có trong mỗi con người chúng ta nữa. Thấy người ta không làm được thì khinh người ta, mà thấy người ta làm hơn đó thì gì, thì đố kỵ người ta đó. Cho nên là xã hội phức tạp lắm. Chúng ta đừng có nặng nề quá vào cái đó làm gì cho nó buồn, nó khổ. Quan trọng nhất đối với chúng ta là phải gì? Cái gì cần buông thì liền phải buông xuống cho thảnh thơi. Hôm qua có Phật tử nhắn tin cho Thầy đến chục cái tin nhắn. Chỉ với cái quanh quanh cái Thầy ơi, chồng nhà con đi với gái, bây giờ con phải làm như thế nào? Thầy không trả lời. Lại Thầy ơi, xin Thầy thương con, cứu con, trả lời con đi. Thầy cũng không trả lời. Thầy ơi, sao Thầy lại ghét con? Thầy cũng không trả lời. Rồi Thầy ơi, Thầy từ bi hoan hỷ, nhắn một tin nhắn lại cho con thôi, để cho con làm động lực vượt qua giai đoạn khó khăn này. Lúc đấy Thầy đang họp cho nên cũng không nhận lời, không nhắn trả lời. Được một tí thì lại nhắn tiếp, bảo Thầy ơi, không biết Thầy giận gì con không, mà con nhắn mấy tin nhắn Thầy không trả lời. Con vậy thì con xin Thầy một cuộc điện thoại, Thầy nghe con nhé. Lúc đó mình đang họp, mình cũng không trả lời. Xong đến chiều chiều thấy nhắn lại, bảo Thầy ơi, nếu Thầy không cho con gọi điện thoại thì sáng mai cho con lên chùa con gặp Thầy với nhé. Không biết là hôm nay có mặt ở trên chùa không. Khổ thân các Thầy. Vợ chồng người ta đi với gái, người ta cũng hỏi Thầy. Cái Thầy có biết cái món này đâu mà đi hỏi Thầy cái món này. Thật đấy mà. Hỏi cái món này thì làm sao mà các Thầy biết được. Vì hỏi các Thầy, Thầy ơi, chúng con về dạo này con tu hành, con tụng kinh niệm Phật, con cứ hay bị buồn ngủ, hay là con tụng kinh nó không nhiếp tâm, hay là con tu hành nó thế nào ABC cho Thầy trả lời ngay. Hỏi Thầy con đi với gái thì mà bảo ông Thầy, ông sư, ông tư vấn thì bố ông sư chả tư vấn được. Bố ông sư là ông nào? Đó là ông Phật đó. Hỏi ông Phật là chồng nó đi với gái thì hỏi ông thật Phật tư vấn như thế nào, ông Phật cũng gì cũng chịu. Làm sao mà tôi trả lời được những câu hỏi cái kiểu dạng như thế. Trong gia đình vợ chồng con cái, cơm không lành canh không ngọt, thì mình phải xét lại mình xem trong cuộc sống hành xử đối đãi với chồng con mình đã làm tròn cái trách nhiệm, cái bổn phận làm vợ và cái trách nhiệm làm mẹ hay chưa. Đấy là quan trọng. Mình làm thế chưa được, chưa đủ, chưa tới, chưa chín thì cần phải gì? Cố gắng, nỗ lực hơn nữa. Đấy. Các Phật tử thấy không? Nhiều đôi vợ chồng Phật tử lên đây tu hành gì, cứ đi với nhau thậm chí là 6, 7, 60 tuổi rồi vẫn gì? ông bà đi với nhau vẫn cứ cái rung răng rung rẻ như là 18 đôi mươi ấy, nhìn mà ngứa cả mắt. Trêu vậy thôi, ngứa mắt là ngứa thế nào, nhìn mà thấy thì thật sự là ngưỡng mộ, đúng không? Người ta sống với nhau 40-50 năm, vợ chồng sống với nhau 40-50 năm, có con có cháu nội cháu ngoại rồi mà người ta vẫn gì, vẫn hạnh phúc, vẫn yêu thương, vẫn trân trọng lẫn nhau. Mà thậm chí bây giờ là gì, tìm đến con đường giác ngộ và giải thoát, họ vẫn cùng nhau để dắt nhau đi. Đấy mới là đáng quý, đáng kính, đáng trân trọng, chứ không phải là ngứa mắt nhá. Ngứa mắt là thầy nói xem các vị phản ứng thế nào thôi. Thầy mà đi ngứa mắt như thế thì thầy là gì? Thầy là quỷ, thầy là ma, chứ không phải là đệ tử của Phật. Vì Phật là gì? Nhìn thấy chúng sinh hoan hỷ, an lạc, hạnh phúc thì Phật rất là gì? Hoan hỷ. Đệ tử Phật cũng phải rất hoan hỷ khi nhìn thấy cái gì? Thấy chúng sinh được hoan hỷ hạnh phúc với nhau. Thấy tín đồ, thấy đệ tử tục gia của mình hoan hỷ hạnh phúc sum vầy với nhau. Đó. Cho nên tự mình phải đi giải quyết đi. Và qua cái bài pháp ngày hôm nay, thầy mong rằng từ giờ trở đi, nếu các đôi Phật tử vợ chồng nào mà gặp cái chuyện cái kiểu kiểu như thế thì tự mình phải phản tỉnh lại mình trước, xem mình có lỗi lầm gì không. Ví dụ như mình hàng ngày chẳng hạn lười tắm thì chịu khó phải đi tắm, đi rửa cho nó sạch sẽ. Không, thật nói thật đấy mà, có những bà vợ ấy có khi 4-5 ngày không tắm, người hôi gì đấy, thì thằng chồng nào mà nói gì, nó yêu được, nó thương được. Đi sang đi ăn cỗ ăn bàn, nhìn vợ nhà hàng xóm nó ăn mặc gì sạch sẽ, gọn gàng, thơm tho, vợ mình cứ lôi thôi lôi thôi, thậm chí là vừa đi gính phân đi cấy về, rửa cái chân một cái sang nhà bác để ăn cỗ luôn, nhìn nó luộm thuộm, ai mà nó yêu được các quý vị. Không, thầy nói một cái ví dụ như thế, rất đời thường như thế, để cho chúng ta thấy rằng là gì, nếu như mình luộm thuộm quá thì mình cũng phải gọn gàng lên. Nếu như nhà cửa của mình á, đi vào nhà người phụ nữ thì thường từ trước đến nay theo cái văn hóa phong tục, văn hóa truyền thống của Việt Nam chúng ta, người vợ thường là gì, người nội trợ gia đình. Mặc dù bà vợ đi ra ngoài có làm gì, làm chức bộ trưởng, thứ trưởng, vụ trưởng gì gì tôi không cần biết, nhưng bà về nhà, bà làm vợ, bà làm mẹ, bà làm vợ của tôi, bà là con của bà là gì, mẹ của các con tôi, cho nên bà phải có trách nhiệm với gia đình này thì mới được hạnh phúc. Còn bà cứ mang cái gì, mang cái tính chất áp đặt ở cơ quan ra mà mang về nhà thì đôi vợ chồng đó rất dễ bị tan vỡ. Và bằng cái kết quả thầy thấy hiện nay, nhiều đôi vợ chồng trẻ từ khoảng độ tầm 25 đến 40 ở Việt Nam của chúng ta, đặc biệt là công chức nhà nước mà nữ làm cao, tức là làm cán bộ mà có chức quyền từ phó phòng trưởng phòng trở lên đó, nhiều vị gia đình không hạnh phúc, thậm chí là nhiều vị gia đình còn tan nát nữa. Nhiều đấy các quý vị. Vì sao? Vì người phụ nữ từ xưa đến nay theo cái văn hóa truyền thống của Á Đông chúng ta là cái người gì? Là cái người lo cho gia đình. Là mình nói là nội trợ thì nó cũng không hoàn toàn là nội trợ, nhưng tất cả những cái phẩm chất của người vợ á, người mẹ đó, là phải gì? Dành đến khoảng độ 80% công việc cho gia đình. Anh làm xã hội thế nào tôi không biết, nhưng về nhà anh phải dành khoảng 80% cái công việc trong gia đình, chứ không phải là người chồng, bóng chưa phải là đứa con. Đó. Mà về vợ thì đi làm về thì hỏi chồng thì có cơm chưa, anh nấu cơm chưa, em mệt lắm, anh mà nấu cơm. Một vài lần thì có thể chồng nó vẫn nấu, nhưng mà ngày nào cũng như thế chồng nó thấy tổn thương. À, hóa ra mình lại gì, mình lại đi làm ô xin cho vợ mình hay sao, ngày nào nó đi về nó bảo mình nấu cơm như thế này, mình đi làm ô xin đó hay sao. Cái lòng tự ái của người con trai á, của người chồng á, thì thường với các vị người ta không nói ra nhưng nó cao lắm. Đặc biệt là cái có bạn bè người ta đến chơi, mà có cái lời nói gì mà cái tổn thương đến cái gì, cái danh dự của người đứng đầu trong gia đình đó, người chồng á, thì có thể cái người chồng nó tế nhị, cái khách còn ở trong nhà thì có thể là người ta gì, người ta vẫn làm mọi công việc, nhưng khách đi về một cái người ta cằn nhằn, thậm chí là vợ chồng cãi nhau, mà cãi nhau thì cơm không lành canh không ngọt, dần dần từ đó là xích mích với nhau, rồi không hiểu được ý nhau nữa, thế là ra tòa bỏ nhau là chuyện bình thường mà. Và cái khổ của sau này là ai? Đó chính là những đứa con không cha không mẹ. Có đứa ở với cha thì không mẹ, có đứa ở với mẹ thì không cha. Cho nên thầy nghĩ rằng đảng nhà nước chúng ta, đặc biệt là đảng viên, bây giờ cũng phải có cái chấn chỉnh lại ở trong cái nội bộ gì, cán bộ của mình. Các cụ ngày xưa có một câu nói rất rất hay mà chúng ta phải học theo, mà thầy nghĩ rằng mãi mãi phải học theo thì nó mới gì, mới đưa cái xã hội nó phát triển, nhưng mà vẫn có ở trong cái định hướng của quy luật về đạo đức, chuẩn về đạo đức được. Đó là gì? Đó chính là tề gia trị quốc bình thiên hạ. Gia đình của anh mà không bảo được, không hòa thuận được, không làm tốt được, anh đòi trị quốc cái gì? Anh đòi bình thiên hạ cái gì? Tất cả cái việc làm của anh nó cũng chỉ là gì, để thỏa mãn cái dục vọng và cái gì, cái tính á, gọi là mình gọi, có thể gọi là gì, gọi là cái tham vọng của anh mà thôi. Tôi nói thật đấy. Cho nên á, tôi thường thường tôi lắm khi cứ nói vui, đất nước của Việt Nam chúng ta sẽ đi về đâu khi mà bây giờ nhiều cán bộ nữ cứ đi làm lên để cái chức to to một chút là về là bỏ chồng sống một mình, bỏ con sống một mình để cho nó thoải mái, cho tự do. Quan điểm của thầy có thể nó hơi thổ cựu một chút, nhưng mà thực sự với các vị không tốt. Các vị nghe Ấn Quang Đại Sư Văn Sao mà xem, chủ trương của Ấn Quang Đại Sư là hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí. Ngài giáo dục, Ngài dạy bảo các tín đồ Phật tử tại gia, Ngài nói về cái gì, công đức và cái trách nhiệm của người mẹ. Không phải là cái công việc gia, cái công việc xã hội nhiều hơn, mà phải gì, gia đình nhiều hơn, tức là tề gia. Gia mà tề á, thì quốc sẽ gì, sẽ được trị. Quốc được trị thì thái bình với nhân dân, với dân chúng sẽ gì, sẽ hiện hữu vậy. Cho nên á, người mẹ mà không dạy con tốt thì trước tiên là gia đình mất đi sự yêu thương của người mẹ, đứa con mất đi sự yêu thương của người mẹ, vợ chồng mất đi cái tình cảm thắm thiết bấy lâu, và đứa con không có tình cảm và cái sự che chở dạy dỗ của người cha người mẹ thì đứa con đó sẽ gì, 90% sẽ là hư hỏng. Có 10% có thể nó có trình độ, có kiến thức và có gọi là có ý chí, có nghị lực, có quyết tâm thì nó vượt ra thôi. 10%, còn 90% là hư hỏng các quý vị. Thì như vậy chúng ta thấy không? Cái người mẹ đó cho dù có công hiến, có lên đấy gì, lên cái chức trưởng phòng hay là thứ trưởng, vụ trưởng, thứ trưởng, bộ trưởng đi chăng nữa, mà con cái hỏng thì cũng vứt. Mà nhiều đứa con hỏng thì sau này xã hội sẽ gì? Sẽ loạn lạc, có gì đâu. Cho nên quan điểm của Ấn Tổ tôi cũng rất tâm đắc, có thể, đây là tôi nói là có thể nhé, có thể tôi thì hơi thổ cựu một chút, nhưng mà thấy tôi thầy đồng nhất với cái quan điểm của Ấn Tổ, đó là gì? Người làm mẹ phải làm hết cái trách nhiệm, cái thiên chức của người mẹ. Người làm vợ phải hết cái trách nhiệm, làm hết cái trách nhiệm, cái thiên chức của người vợ. Lo cho gia đình, dạy dỗ con cái là trách nhiệm chính là ở người mẹ. Vì đứa con bao giờ nó gần gũi người mẹ, cái lúc tuổi nhỏ. Mà cái lúc tuổi nhỏ mà mẹ mải đi gì? Cứ mải riết vào công tác. Nay đi tỉnh này, mai đi tỉnh khác, nay đi họp này, mai đi họp khác. Tất cả cái việc dạy con đều gì? Đều giao cho nhà trường, đều giao cho người giúp việc, đều giao cho các thầy cô giáo gọi là dạy thêm đó. Hỏng hết. Đặc biệt là thành thị bây giờ các quý vị, các cháu nó không phải là chỉ có cần ăn ngon mặc đẹp, nhà cao á, cửa lớn là xe hơi, mà nó còn có gì, cần có đó là gì, tình cảm người cha và người mẹ, cái sự quan tâm chăm sóc giúp đỡ dạy bảo tận tình của người mẹ và người cha. Vậy mà chúng ta không làm được cái điều đó cho các con thì chắc chắn rằng gì, nó sẽ học giống như năm 2014-15 gì đó, có cái đứa con gái mà học lớp 9, lớp 10 của cái vợ chồng ông bà làm ở Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, mới lớp 9, lớp 10 mà nó đi gì, đi gần như tất cả các vũ trường, các nơi ăn chơi nổi tiếng của Hà Nội. Thì bố mẹ chỉ có quan đòi tiền là cho con tiền thôi, bố mẹ đều đi làm công chức nhà nước, làm lớn cho nên đó, công việc nhiều. Công việc nhiều thì cho nên không có thời gian để chăm sóc gia đình con cái, bỏ mặc nó cho người giúp việc. Nó đòi bao nhiêu tiền cho bấy nhiêu tiền. Và đến khi lên lớp 7, lớp 8 cái nó hư rồi. Lên lớp 9 một cái không thể dạy được nữa. Tóc nó để cái cắt tóc đúng như con trai. Đưa lên chùa dự khóa tu thì đúng như thầy tưởng con trai. À, đúng như nhìn như con trai nhưng mà nhìn lại không phải con trai, vì sao? Mắt nó giống con gái. Tóc nó lại cắt con trai, nó lại vàng vàng đỏ đỏ đấy chứ. À, nó làm đúng như các cháu mà con trai mà kiểu như chơi chơi mà nghịch nghịch tí á, nó vàng vàng mà đi, nó làm kiểu màu gà, nó còn đỏ đỏ nữa. Con gái mà nó lại để tóc như thế, mình bảo thôi, nhìn thấy cái tóc của nó mình thấy là điều này là có vấn đề rồi. Đấy. Mình tưởng con trai và con trai, nhưng thực tế thì gia đình mà có cho con gái cũng con lên tham dự khóa tu, mình thấy mà bảo lúc đấy nghe bảo con gái mình cũng ớn. Đó. Xong rồi thì bác ấy qua cái người quen ấy, điện cho thầy và bảo thôi các thầy giúp đỡ, cái trường hợp này trường hợp đặc biệt, nó nghịch ngợm quá. Bố mẹ bảo là chỉ còn bàn một cách là để cho vào trại, mới học lớp 9 nhé, để bắt đầu lên lớp 10 nó phải cho vào trại. Thế là bạn bè khuyên là thôi cho nó lên dự khóa tu chỗ thầy Khai Nguyên xem thế nào, thì cứ cho nó lên 7 ngày xem, nếu về không được thì cho vào trại. Lên đây ngày thứ nhất nó phá bĩnh, ngày thứ hai phá bĩnh, ngày thứ ba mình giao cho người, giao thêm cho người để kèm để khuyên răn bảo ban cháu nó. Hết 7 ngày nó xin ở lại một ngày tiếp theo để dọn dẹp. Tức là gì? Trách nhiệm, hiểu biết bản chất của cháu không phải là hư, nhưng mà do bố mẹ mải đi công chuyện của xã hội của nhà nước, không để ý tới việc dạy con dạy cái, nó cứ muốn tiền thì cho nó tiền thôi, cho vô tội vạ. Cho nên nó quay ra gì? Nó phá bệnh, nó không được. Nhưng khi đến chùa thì các thầy thì kèm cặp và bảo ban có 7 ngày, thì 2 ngày đầu là nó phá bĩnh rồi, còn có 5 ngày, thực tế có 5 ngày gần gũi chứ tăng thôi các vị và các anh các chị thiện nguyện viên thôi. Nó thay đổi hoàn toàn, ở lại thêm một ngày dọn dẹp nữa, cùng với các thầy và các anh các chị nữa, giặt chăn, giặt chiếu, quét dọn bếp núc, với xếp gọn bàn ghế, lau nhà pháp hội vân vân. Hôm sau nó về. Bữa trưa ăn cơm, nó biết khoanh tay, nó mời bố mẹ ăn cơm. Ăn cơm xong, nó bảo thôi bố mẹ cứ ngồi uống nước đi, để cho con đi rửa bát cho. Thế là bưng bát vào nó rửa, rồi bưng bát vào nó đặt đấy, xong nó bưng nồi vào, rửa bát xong. Bố mẹ vẫn ngồi uống nước đấy. Nó ra nó quỳ xuống, nó xin lỗi bố mẹ những cái sai của nó. Nó nhận hết tất cả những cái sai của nó. Bố mẹ lúc đó thì sướng quá, cứ nghĩ là con mình sai, nó biết gì, nó biết sửa là tốt rồi. Xong một hai hôm sau, hai vợ chồng mang cái lễ lên đây, thế mang cái lễ lần này thì to tướng, mang cả một cái làn, cái giỏ gì, cái giỏ quả to tướng lên. Hai vợ chồng lên gặp thầy trong cái nhà khách, cứ khóc lóc, ngày xưa tiếp khách bên kia khóc lóc rưng rức ra, cứ bảo là khổ chúng con thì đúng là bận công việc gia đình, không quan tâm đến các cháu, nó để cho cháu nó hư như thế. Chúng con dạy con dạy cháu 16, 17 năm không bằng dạy cháu gì, không bằng thầy dạy cháu có 7 ngày. Thầy bảo không, đây là do gia đình, lỗi của gì? Của gia đình nữa. Chứ đừng con nghĩ là lỗi của cháu. Lỗi của ông bà đó là gì? Không để ý tới con cái. Cứ nghĩ là gì? Cho nó tiền là đủ. Không, cho tiền không chưa đủ. Mà phải cho tình cảm, cho cái sự yêu thương, che chở và gần gũi ấm áp của người cha, người mẹ. Đấy mới là cái điều quan trọng. Chứ ông bà nghĩ nhầm là nó cứ muốn tiền là cho tiền, muốn học trường nào cho học trường đấy là tốt đâu. Chưa phải là tốt. Đấy chỉ là một cái nhân tố thôi chứ chưa phải là quyết định. Cho nên thì phân tích cho xong cứ khóc cưng dứt và bảo thôi thì bây giờ thì chúng con đã hiểu rồi. Từ giờ trở đi chúng con sẽ thì cố gắng dành thời gian để bảo ban cháu nó. Đấy, thế là tốt rồi. 3 năm sau, cả nhà lên làm một cái lễ to tướng nữa. Và năm nay cháu nó thi đỗ đại học. Mà đỗ vào cái đại học đúng như gì, mong muốn của cháu. Và chắc chúng con cho cháu nó học khoảng 2 năm hoặc 3 năm gì đó, thế cho đi nước ngoài. Đấy. Bản chất của đứa trẻ, của đứa bé nó không phải là xấu đâu. Nhưng mà do gì? Cái cách giáo dục của gia đình. Cho nên thầy nói với các quý vị gì? Tề gia rất quan trọng. Không thể nào bỏ qua được. Nói với các quý vị như thế. Gia đình của chúng ta mà không dạy được, không bảo được, thì làm sao mà chúng ta muốn làm thầy gia hộ, muốn điều hành đất nước. Ở dưới chùa thầy tới đây thì có phối hợp với cái trường đại học để tổ chức cái lớp học ở trong chùa. Thì mọi cái chương trình học thì nó vẫn như ở ngoài bình thường khác, phải coi như cái trường họ thuê địa điểm ở chùa Khánh Nguyên này thôi, treo cái biển chùa của họ và họ dạy đúng theo chương trình của Bộ Giáo dục của nhà nước. Còn ngoài ra những ngày thứ bảy chủ nhật trong 2 ngày được nghỉ đó thì 1 ngày cho các cháu đi chơi, còn 1 ngày thầy chịu trách nhiệm, thầy đích thân thầy và các mời các sư thầy nữa đến về dạy về đạo đức cho các con đó. Thậm chí là mời các giáo sư giỏi về sử học, giỏi về các môn học, các giáo sư nổi tiếng có uy tín đến để chia sẻ những kiến thức, những kinh nghiệm cho các con đó vào những ngày đó, ngoài những cái chương trình học đó. Và kết quả 4 năm trời xong, các con học được cả kiến thức, có cả bằng cấp của xã hội như Bộ Giáo dục, cái trường đó cấp nhỉ? Nó đi ra ngoài đời nó gì, nó có hợp thức hóa để nó đi làm ăn, nó không làm cho nhà nước thì nó làm cho các doanh nghiệp, công ty, nó cũng gì cũng hợp thức hóa, nó làm được đỡ khổ cho các con đó. Thì đấy là cái việc tốt. Trước tiên là mình với cái con cháu tăng ni tín đồ Phật tử chúng ta mà học được thì thầy nghĩ là tốt. Đó thì cái này thì các vị cũng sớm thôi. Ngay sau pháp hội lần này các vị mà muốn đăng ký thì đăng ký dần và để lại số điện thoại phòng thông tin đi để thầy nắm được có khoảng bao nhiêu gia đình đăng ký. Mà học thì tất cả chương trình, nhớ là chương trình học theo như ví dụ như học cái Viện Hành Chính Quốc gia thì phải đúng như cái giáo dục của Viện Chính Quốc gia, học theo khoa học xã hội nhân văn thì theo đúng cái chương trình học khoa học nhân văn, nhưng thêm vào đó là được học Phật pháp mỗi tuần một buổi vào ngày thứ bảy. Và trong những ngày các con được nghỉ thì sẽ cho làm gì? Công quả tập trung. Và những cháu nào mà gia đình có việc thứ bảy chủ nhật muốn về thì vẫn về bình thường. Còn cháu nào không về thì những ngày đó gì là những ngày làm công quả và ngày vui chơi. Những ngày vui chơi ý nghĩa cho các con đó. Và 4 năm học thì các vị yên tâm. Thì thôi nếu mà cũng phương tiện, nếu mà cho các con ở khuôn viên ngoài bên chùa thì rượu bia thì chắc chắn phải cấm tiệt rồi. Nhưng mà có thể phương tiện cho là gì? Cho các con nó có thể là ăn trứng gà công nghiệp cũng được. Vì các cháu nó phải người đi tu đâu. Có thể thế. Hoặc là cho ăn tam tịnh nhục, mỗi ngày một bữa thôi thì không ăn nhiều. Ví dụ như 3 bữa ăn chỉ cho ăn một bữa ăn thịt, nhưng mà ăn thịt tam tịnh nhục, tức là mua ngoài chợ họ làm sẵn đó. Tam tịnh nhục, mắt không thấy, tai không nghe và không dặn trước, có thể cũng được. Chứ không có bắt ăn chay quá suốt cả 4 năm có khi nó chảy mất dép. Đặc biệt là ở dân tộc vùng cao mà nó chưa biết gì về Phật pháp mà bảo bắt nó ăn chay trường cả 4 năm như thế thì chưa đào tạo ra con người thì nó đã quay lưng là nó chạy mất dép rồi. Nó bảo á, về chùa khổ lắm bố mẹ ơi, Sư thầy bắt con ăn chay rát ruột thô ra con không chịu được đâu. Đấy, chưa học được chữ mà nó đã chạy mất rồi. Cho nên cái này thầy cũng phải suy nghĩ để làm sao cho nó hài hòa. Miễn là gì? Đào tạo ra một con người có trình độ văn hóa, có nhận thức đúng đắn về xã hội, và đặc biệt là có lòng gì? Yêu nước và thương dân. Anh yêu nước nhưng phải thương dân cơ. Anh yêu nước mà anh chỉ vơ về cho gia đình, cho vợ con của anh là cũng hỏng rồi, đúng không? Anh phải thương dân, anh phải nghĩ cho dân, chứ không phải anh chỉ yêu nước không mà đã đủ đâu. Yêu nước nhưng phải thương dân. Đấy, các quý vị cứ không phải lo đâu. Đã đào tạo ra mà các cháu nó ngoan, nó có đạo đức, nó không làm nhà nước thì nó làm vào doanh nghiệp, hoặc nếu không làm doanh nghiệp nó mở cửa hàng hay mở gì, mở công ty gì, thì đảm bảo nó cũng thành công. Vì cái nền tảng của nó là gì? Có đạo đức và có gì? Có phúc báo. Trong 4 năm nó vừa học, vừa làm công đức và vừa tu tập nữa. Tu tất nhiên cho tu ít thôi vì nó còn phải học. Tu chỉ vào thứ bảy chủ nhật thôi. Trong ngày thứ bảy chủ nhật là ngày gì? Ngày học giáo lý và ngày học đạo đức và ngày tu. Đó. Còn ngày thường thì các con nó học các chương trình bình thường, vẫn đi chơi, vẫn giao lưu bình thường được. Nhưng mỗi cái là cấm gì? Cấm rượu, cấm bia, cấm cờ bạc, cấm cá độ, vân vân. Những cái đấy là cái nội quy sau này phải soạn cái đó. Nếu các vị mà muốn cùng tham gia vào cái đấy để cho con cái nó phát triển cả về trí đức lẫn đạo đức thì có thể đăng ký học cũng được. Nhưng nhớ nha, gia đình mà có hoàn cảnh khó khăn thì thầy mới nuôi bao hết. Còn gia đình mà có điều kiện nuôi cho con ăn học thì phải gì? Thì cũng phải có trách nhiệm, không có thầy lo làm sao được. Không lo được hết đâu. Gia đình cũng nói như vậy, để tiện đây cũng nói luôn như vậy để chúng ta nắm được, mà phải đăng ký sớm trong 3 ngày pháp hội này, và muộn nhất là 3 ngày pháp hội Vu Lan tới là phải đăng ký để thầy biết cái lượng người như thế nào, và thầy còn xét duyệt hồ sơ lần đầu tiên, sau đó thầy mới gửi đi xuống các trường đại học đó để các thầy các cô sẽ làm theo xét tuyển theo đúng quy định của nhà nước. Nói trở lại trả lời câu hỏi tiếp theo, một Phật tử nữa hỏi. Nam mô A Di Đà Phật. Con tên là Nguyễn Thị Phượng, ở Bắc Ninh. Con là cô đồng, hiện nay đang thờ Phật và Thánh tại nhà. Ngày 24 tháng 5 vừa qua, con có về chùa Khai Nguyên xin thỉnh kinh Địa Tạng và phát nguyện ăn chay trường. Con xin hỏi là tụng kinh Địa Tạng tại nhà có thờ Phật và Thánh có được không ạ? Con xin tri ân công đức thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Điều trước tiên thầy phải xin hoan hỷ và tán thán công đức của một cô đồng. Cô đồng mà biết tụng kinh và thích tụng kinh thì đây không phải là một người đồng chỉ có thiên về gì xem tướng, bói toán và trình đồng mở phố, mà cô đồng này thì biết cả vận dụng cả Phật Pháp và cái tín ngưỡng văn hóa của dân tộc, tức là đạo thờ thánh, thờ mẫu thờ thánh của Việt Nam chúng ta đó, kết hợp giữa cả đạo Phật giác ngộ và giải thoát và đạo thánh là niềm tự hào thiêng liêng của dân tộc chúng ta, kết hợp hài hòa nhuần nhuyễn với nhau để tu tập và để rèn luyện đạo đức, trí đức của mình, nhân cách của mình, phẩm hạnh của mình, thì có thể nói gì? Đây là một việc làm rất tốt, cần biểu dương và cần gì? Khuyến khích vậy. Người học Phật chúng ta cũng không được coi thường và chà đạp lên những văn hóa, những truyền thống tốt đẹp của tổ tiên mấy nghìn năm lịch sử. Chúng ta biết không? Tất cả những các đền thờ, ví dụ như đền thờ hoặc đình miếu vân vân, phần lớn đều là thờ các vị anh hùng dân tộc, đúng không? Ví dụ như trên đền Trung thì thờ Đức Thánh Tản, bên đền Sóc thì thờ Đức Thánh Gióng, phủ Tây Hồ thì thờ Đức Thánh gì? Thánh Mẫu. Và những cái đền thờ khác thì thờ gì? Thờ Đức Thánh Trần, thờ các vị vua, các vị đại thần, các vị thành hoàng. Thành hoàng các vị biết ai không? Thành hoàng là chính cái vị có công với gì? Các vị quan hay là những người thầy thuốc vân vân mà có công lớn với gì? Với nhân dân ở khu vực đó. Cho nên sau khi chết đi, sau khi mất đi thì nhân dân họ nhớ cái công đức to lớn của cái vị đó, cho nên họ lập lên gì? Cái đình, cái đền hoặc cái miếu để thờ và gọi là gì? Thành hoàng làng. Đó. Đấy chính là mới là cái truyền thống á, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây của dân tộc Việt Nam chúng ta. Nếu chúng ta là một tăng ni, là một Phật tử mà chúng ta bảo chúng tôi theo Phật, chúng tôi bỏ hết những cái đó, tất cả những cái đó là mê tín dị đoan, không thờ, không bái, không lễ, không lạy, không kính trọng và không đi theo, chỉ có Phật thôi. Phật mới là đấng giác ngộ, Phật mới là người giải thoát, Phật mới là người thầy duy nhất của chúng ta. Còn tất cả đều là mê lầm, vọng chấp, đều là mê tín dị đoan, như thế là không được. Thầy nói thật với chúng ta, chúng ta có theo Phật hay theo Thánh hay theo bất cứ tôn giáo nào, nhưng chúng ta đều có một cái nguồn gốc. Đó là gì? Đó là quốc tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa gì? Chủ nghĩa Việt Nam. Anh theo tôn giáo nào tôi không biết, anh theo tín ngưỡng nào tôi không biết, anh là dân tộc nào không biết, nhưng mà đều có một cái quốc tịch, đó là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chúng ta đều là công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mà tiền thân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của chúng ta là gì? Là các triều đại cha ông chúng ta dựng nước và giữ nước mấy ngàn năm lịch sử. Nay chúng ta thì bỏ đi cái công lao to lớn của cha ông chúng ta dựng nước, giữ nước, thì chúng ta thực sự là gì? Có lỗi với gì? Với tiền nhân. Chúng ta là kẻ vong ân bội nghĩa. Mà kẻ vong ân bội nghĩa có lỗi với tiền nhân thì học cái gì, tu theo đạo gì cũng sẽ không thành công. Đấy, thầy nói thật với các quý vị như thế. Cho nên học cái gì, tu theo đạo gì, tôn giáo gì đi chăng nữa thì cũng phải đặt cái nền tảng gì? Uống nước nhớ nguồn, tri ân và báo ân những bậc tiền nhân, tổ tiên của con Lạc ạ, cháu Hồng ạ, của chúng ta vậy. Cho nên nói với các quý vị là đấy, thờ Phật hay thờ Thánh, điều quan trọng là chúng ta không hành mê tín dị đoan. Thờ Thánh mà họ hành chính tín, họ giúp đỡ mọi người thì họ an nợ dân, thì đó là việc tốt vậy. Thờ Phật mà không làm được những cái việc chính tín, an dân, truyền bá chính pháp, lợi lạc quần sinh thì cũng thành tà đạo các quý vị ạ. Chứ không phải cứ lấy cái vỏ thờ Phật mà là bảo chính đạo hết đâu. Nhiều tăng ni, nhiều Phật tử chúng ta, cho dù là thờ Phật, cho dù là xuất gia, cho dù là ở trong chùa gõ mõ tụng kinh đó, nhưng mà không tu hành đúng chính pháp, lợi dụng tam bảo, vì miếng cơm manh áo, vì chức trước danh vọng á, thì cũng này cũng trở thành con quỷ giả xoa ở trong cửa Phật mà thôi. Thậm chí còn không bằng con quỷ giả xoa nữa cơ. Trở thành những bậc ác nhân, mê hoặc lòng người. Nó còn khủng khiếp hơn nữa các quý vị. Cho nên thờ Phật hay thờ Thánh, điều quan trọng của các Phật tử chúng ta đó là phải luôn luôn giữ cho mình một cái tâm gọi là thành kính, tri ân đối với các bậc tiền nhân, những người có công với đất nước và với tam bảo Phật Pháp Tăng. Quốc gia dân tộc cho chúng ta gì? Thái bình, cho chúng ta yên ổn, cho chúng ta được tự do thể hiện cái chính kiến của mình và cái tâm nguyện của mình, cái ý chí của mình với niềm tin tôn giáo nào đó. Đây là một việc làm cực kỳ tốt của Đảng, Nhà nước, Chính phủ rồi. Còn là chúng ta là một tăng ni tín đồ Phật tử, chúng ta cũng phải hài hòa với các tôn giáo bạn nữa. Không chỉ trung thành tuyệt đối với Tam Bảo, mà chúng ta cũng phải gì? Phải yêu nước và thương dân. Và điều quan trọng, điều đặc biệt đó là phải hài hòa với tất cả các tôn giáo bạn và với tất cả gì? Chúng sinh cơ mà. Đấy. Cho nên á, Phật tử chúng ta cũng có thể gì? Đến nơi thờ thánh, thờ mẫu, thờ các vị gì? Thành hoàng làng, chúng ta thắp hương cung kính, chắp tay trang nghiêm, chúng ta vái họ với cái tâm khởi ra đó là gì? Thành kính và tri ân họ. Nhờ họ mà chúng ta, đất nước chúng ta có cái cơ hội và có cái gì? Cái địa giới phát triển như ngày hôm nay, và có cái cơ hội gì để mọi người được sống thái bình thịnh trị như ngày hôm nay, để cho chúng ta được gì? Được bày tỏ cái niềm tin của mình với Tam Bảo, với Phật pháp như ngày hôm nay, vân vân và vân vân. Đấy, đấy gọi là tri ân. Tăng ni Phật tử đến nơi thờ thánh, đình đền miếu mạo, chúng ta cứ khởi cái tâm đó để cúng dường, để lễ bái. Và ngược lại, những người thờ thánh họ thấy là Đức Phật là bậc thiên nhân sư, bậc tam giới sư, bậc đại y vương, bậc vô thượng chính đẳng chính giác, là thầy của tất cả các bậc thánh. Họ thờ ở trong đền, trong miếu của họ càng tốt. Bằng không thì gì? Họ tụng kinh Phật ở trong gì? Trong nhà thờ thánh có tốt không? Rất tốt. Cho nên qua câu hỏi của Phật tử này, thầy xin trả lời là gì? Phật tử thỉnh kinh Địa Tạng về thờ, về tụng ở nhà của mình. Và nhà thì có thờ cả Phật với thánh chung. Vì Phật tử này là vị này là gì? Gọi là đồng cô, tức là người theo đạo mẫu đó. Đó. Thế hỏi như vậy có tốt không? Rất tốt. Thầy nói với các quý vị là gì? Rất tốt, rất rất tốt. Và tiếp theo, một câu trả lời một Phật tử nữa hỏi. Tên con là Đỗ Duy Tưởng. Từ tháng 4 năm ngoái đến tháng 4 năm nay, tức là tròn một năm, con hay thức dậy vào lúc 3 giờ sáng, giống như có người gọi con dậy để tụng kinh lễ Phật. Con xin hỏi đó là hiện tượng gì ạ? Mùng 1 tháng 5 vừa rồi, con mới làm lễ bốc bát hương thờ Phật, thần linh gia tiên, nhưng chưa biết cách tu tập tại gia như thế nào. Kính mong Thầy chỉ dạy cho con được hiểu. Con xin tri ân công đức Thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Qua câu hỏi chúng ta thấy ở đây có Phật tử Đỗ Duy Tưởng, không nói địa chỉ ở đâu, nói rằng một năm nay rồi, cứ vào lúc đi ngủ, cứ vào lúc khoảng 3 giờ sáng thì thức dậy, giống như người có người gọi dậy để tụng kinh vậy. Như vậy là tốt hay xấu? Hả? Tốt rồi. Có người đánh thức mình, có người cảnh tỉnh mình, có người sách tiến mình trong gì? Trong những giấc ngủ say như thế, để dậy để tu tập công đức, noi theo thiện pháp từ nơi kim khẩu của Đức Phật dạy ra, để tu tập, để hành trì, thì đấy là phúc hay là họa? Phúc chứ. Chắc chắn là phúc. Khẳng định với các quý vị là gì? Là phúc. Thầy chỉ mong rằng tất cả các sư ông, sư bác, sư cô, các chú tiểu và các Phật tử đến chùa Khai Nguyên tu tập, cứ mong rằng cứ 3 giờ là các cụ gọi dậy, bảo dậy, dậy mà tụng kinh, dậy mà tu tập đi, và không cho ngủ nữa thì tốt nhất. Đấy. Nhưng mà khổ nỗi nhiều vị là gì? 6 rưỡi ăn cơm thì 5 thì 6 giờ mới bắt đầu gì? ngóc đầu dậy. Thậm chí có hôm là thầy phải đi một vòng cả bên tăng bên ni cầm cái roi. Tất nhiên là thầy cầm cái roi nó cũng mềm mềm thôi. Thì nói thật với các vị, đánh thì đánh nhưng cũng thương mà. Giống như các vị ngày xưa mà đánh con còn nhỏ mà nó hư ấy, ai dám cầm cái que to đâu. Cầm cái roi nó mềm mềm, nó lằn lằn đánh, nó tuy đau nhưng mà không ảnh hưởng gì. Không ảnh hưởng đến xương, không ảnh hưởng đến ấy. Nó đau nó chỉ nổi cái mần con trạch lên thôi. Đấy. Nói với các vị thấy thế này thôi, thầy cũng gì cũng quân phiệt lắm đấy. Nói thật đấy. Dạy đệ tử mà phải bảo đến 2-3-4 lần mà vẫn cứ ương cứ ngạnh như thế. Mà thầy cứ dặn trước nhá, mấy ngày tới là thầy sẽ đi kiểm tra. Đến giờ tụng kinh mà ai vẫn ngủ mà không có gì, có lý do chính đáng. Lý do chính đáng tức là gì? Ốm mệt thì được. Đấy, lý do chính đáng ốm mệt thì được. Mà lý do bảo do gì? Do tối khuya hôm qua con nó không ngủ được, rồi con giờ con tự nhiên con ngủ quên đi là không được rồi. Lý do đấy thì ai mà chẳng đưa ra được, đúng không? Cho nên là phệt cho mấy cái roi vào gì, vào chân hoặc vào mông là kêu oai oái lên nghe. Cái thầy thì có một cái uy là gì? Vụt đệ tử hay là vụt ai đó thì không có dám đỡ, mà càng đỡ thì càng vụt nữa. Cho nên thả rằng thôi cứ để thầy vụt mấy roi xong rồi thầy đi, thì mình sớm qua. Mà còn cứ đỡ lấy tay mà che thì thôi, thì đáng nhẽ chỉ 3 roi thôi mà gì, mà che thì 3-3 là 9. Cho nên lần sau là không dám nữa. Thôi thầy vụt thì cứ xoa thôi, thế thôi. Nhưng mà khổ lắm. Cái con ma ngủ á, đôi khi nó là mạnh hơn là gì? Hơn là sợ thầy. Mới tháng trước thì vụt cho, thì dậy lên chùa tụng kinh được khoảng gì? Khoảng tháng sau lại đâu vào đấy. Ai, đặc biệt là hôm nào mà mát trời nữa, thôi, các vị đang ngủ thì thôi lên thầy mở cửa phòng, bật điện lên, vẫn cứ ngáy ò ò với nhau được, thế mới đau chứ lại. Đấy, các vị hiểu, các vị biết không? Giường ngủ sát nhau, thầy vụt anh bên này, nhưng anh bên cạnh vẫn ngủ được mới hay chứ lại. Thế mới hay, không nghĩ làm sao mà các vị có thể mà ngủ đến cái mức độ như thế. Thầy vụt người bên cạnh, đép ra mấy cái rồi, thì vị kia cầm tay thì lay vị kia, thầy bảo chỉ vào yên, vẫn cứ ngủ. Vụt cho một cái bắt đầu là bừng tỉnh dậy, một cái là mắt mũi cứ nhìn này. Vụt cho cái nữa một cái, ôi rồi thầy ơi, ôi con sám hối thầy. Đấy, có nghĩa con ma ngủ lắm, khi nói gì nó kinh lắm. Dạy bằng gì? Bằng miệng nó không nghe. Dạy bằng roi á, mà nó còn vẫn chưa nghe các quý vị. Cho nên bây giờ giáo dục ở Việt Nam chúng ta học theo cách phương Tây, nói rằng giáo dục không được bạo lực, đúng, không được bạo lực là đúng. Nhưng các thầy cô giáo ngày xưa, chúng tôi nhớ là tôi đi học ngày xưa, có một lần là tôi đánh nhau trong lớp, đánh chảy máu mũi một cái thằng bạn học cùng lớp ra, học lớp 3 ra. Đánh chảy máu mũi nó ra trong lớp. Thế là lên cô giáo bảo đánh bạn như thế nào, em biểu diễn lại xem. Thế mình biểu diễn là mình lấy tay mình đấm nó thế này. Thế cô bà giáo bảo giữ nguyên tư thế ấy. Thế là cô giáo bảo gì? Em đi lên đứng trên bảng, đứng bên góc bảng, em giữ nguyên tư thế đấy cho cô. Và từ khi vào học cho đến khi ra chơi vẫn cứ giữ, và khi vào học, ra chơi vào học rồi cho đến lúc về, cô mới gì? Cô mới cho thôi. Và từ ngày đấy trở đi không bao giờ dám đánh nhau trong lớp. Và bạn nào bảo đánh nhau bảo thôi, tao không đánh cho chúng mày đi mà đánh. Hôm trước tao bị đứng gì? Tao bị đứng cả buổi học rồi, mỏi chân lắm, mỏi tay lắm. Cứ đứng thế này. Và cô bảo đấm bạn như thế nào, bảo đấm như thế này. Và cô bảo đứng diễn tư thế mà đứng từ đầu giờ cho đến cuối giờ học. Cuối giờ. Đấy là cách gì? Giáo dục của người xưa. Cái giáo dục đó là giáo dục trực quan, mà khiến cho gì? Học sinh nó phải nhớ gì? Nhớ đến trọn đời. Đấy. Chúng ta bây giờ các thầy cô giáo thì dạy bảo con cái một tí là quay lên, quay liền, lấy điện thoại quay và đăng lên clip và nói là cô giáo hành hung, cô giáo thế này thế nọ thế kia. Và các cô giáo từ, các thầy cô giáo từ đó trở đi gì? Nói là không nghe thì gì? Kệ xác chúng nó, tội gì mà ôm rôm nặng bụng. Nói là không nghe thì thôi. Đấy là việc của cả xã hội, việc của bố mẹ, việc của nhà trường, đâu có việc của mình đâu. Mình lên mình nói hết giờ, nói bằng tất cả cái tấm lòng của mình thôi. Còn nó nghe không nghe thôi. Chả dại gì mà cầm cái thước kẻ mà bảo đặt lên tay lên bàn. Ngày xưa đi học mà lười chép bài, các vị biết không? Cô giáo có cái thước kẻ bảo em nó đặt tay lên bàn này, và không dám đánh vào cái mu tay, sợ gì nó hỏng xương. Bảo các con đặt tay lên bàn, ngửa bàn tay lên, cái thước nó cũng mỏng mỏng đúng không? Vỗ cái cả đét một cái như là đau lắm, nhưng thực tế nó không ảnh hưởng gì đến xương cả, hơi đau một chút, để cho các em nói gì, nó nhớ. Đi học thì phải chép gì? Chép bài. Đấy, ai làm cô giáo ngày xưa thì hiểu, có đúng không? Ở đây có ai làm cô giáo không, giơ tay xem nào. Cô giáo ngày xưa giơ cao tay này. Có phải thầy nói như vậy có đúng không? Chúng ta đánh các con có phải ghét các con không? Không, hoàn toàn muốn cho các con nó gì? Nó thành người. Cho nên đó, giáo dục nó quan trọng lắm. Vì vậy mà gì? Giáo dục nhân cách đạo đức cho gì? Con cháu, cho người thân chúng ta, và chính cho mỗi chúng ta cũng phải tự luôn luôn phải giáo dục mình thì nó mới tốt vậy. Đó, qua câu hỏi của Phật tử nói rằng là đấy, tụng kinh cứ đến 3 giờ sáng thì tự nhiên có người như là gọi dậy để tụng kinh niệm Phật đó, để tu hành đó, đó là tốt hay xấu? Thì thầy trả lời luôn, đó là chính là gì? Tốt, rất rất tốt. Và thầy mong rằng tất cả các Phật tử chúng ta ở đây ngủ cũng đến 3 giờ 3 rưỡi, ngủ muộn nhất là 4 giờ thôi. Đi ngủ từ lúc khoảng độ 10 giờ 11 giờ đi ngủ đi, đừng có chơi khuya lắm làm gì. Chơi khuya thì mình cũng phải 4 giờ cũng phải dậy. Dậy làm gì? Dậy để tụng kinh, dậy để niệm Phật, dậy để ngồi thiền, dậy để đọc sách. Nếu ví dụ các cụ ông, các Phật tử nam chẳng hạn mà ngại không vào tụng kinh thì mình sẽ đọc gì? Đọc sách. Ai thích ngồi thiền thì ngồi thiền, ai thích tụng kinh lễ Phật thì tụng kinh lễ Phật, còn ai thích đọc sách nghiên cứu thì đọc sách nghiên cứu. Và thầy rất là tâm đắc, cách đây 3-4 năm về trước thì thầy ra thăm cụ Lê Khả Phiêu, nguyên là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Cụ ấy năm thầy đến thăm, cụ đã 80-90 tuổi, gần 100 tuổi rồi. Nhưng cụ nói là gì? Ngày nào tôi cũng phải đọc 100 trang sách trở lên. Sách gì thì sách, ngày nào cũng phải đọc 100 trang sách trở lên. Coi sách là gì? Bữa ăn của tôi. Và những năm gần đây, khoảng độ gần chục năm gần đây, một nửa thời gian đọc sách tôi dành nghiên cứu Phật học, một nửa thời gian đọc sách tôi đọc những cái sách kiến thức về xã hội, về chính trị, về đời thường. Chúng ta thấy thầy quý cụ ấy là vì một câu nói của cụ ấy như thế. Cả đời cống hiến cho Đảng, cho nhà nước, cho dân tộc, cuối đời là gì? Cụ bảo một ngày ít nhất phải đọc 100 trang sách, mà 100 trang sách đó một nửa dành gì? Nghiên cứu Phật học, tức là đọc những sách về Phật giáo. Còn lại là 50 trang sách kia trở lên dành đọc những kiến thức của thế gian. Với thầy cũng rất là tâm huyết với cụ Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nữa. Đến thăm và mời cụ hai lần đi dự hội thảo, cụ đều dự hết, một lần về chùa Khai Nguyên, một lần lên Lào Cai, mà cụ ngồi từ đầu cho đến cuối. Đến với ngồi với cụ nói chuyện về Phật pháp thì thôi rồi, xin lỗi các Phật tử chứ nhiều vị sư còn kiến thức còn không bằng, kiến thức Phật học còn không bằng cụ ấy một phần, cụ Nguyễn Văn An ấy. Hay lắm, cụ nói chuyện về Phật pháp thì thôi rồi, nói chuyện đặc biệt là về gì? Về thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, cụ nghiên cứu sâu lắm. Và cụ nói chuyện là cụ xuất khẩu thành thơ, mà thơ của cụ là đậm chất thiền giải thoát của gì? Của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, của Phật Hoàng Trần Nhân Tông, Pháp Loa và Huyền Quang. Mình là một vị sư, nghe cụ làm thơ thiền, tức cảnh thành thơ, cụ đọc thơ thiền, mà mình thấy là thực sự lắm khi mình còn xấu hổ, mang danh là đệ tử xuất gia của Phật mà xuất khẩu chưa thành thơ được. Cụ chỉ là một cư sĩ tại gia, bồn bề bao nhiêu việc nước việc dân, vậy mà các cụ lại dành được cái thời gian nhất định trong đời của mình, tới lúc nghỉ hưu, các cụ nghiên cứu Phật học, xuất khẩu thành thơ. Và cụ đọc cái bài thơ gọi là Về Thăm Yên Tử, nó phải dài đến cả 2 trang giấy, mà cụ bảo tôi làm cách đây là gần 20 năm rồi, nhưng mà cụ vẫn đọc lại nhớ từ đầu đến cuối vanh vách. Thế mới thấy là gì? Đáng kính, đáng trọng. Một bậc trí tuệ, một bậc gọi là có công đức như thế chứ. Còn mình, thầy cũng làm ra cũng phải đến hàng trăm bài thơ rồi. Cái lúc đang đi học, hay là cái ngày xưa ngồi thiền, nghiên cứu về thiền, cũng tức khẩu thành thơ, thành cũng khá nhiều bài thơ. Nhưng bây giờ chả nhớ một bài nào nữa. Thế mới đau. Giờ duy nhất nhớ mỗi câu là Nam Mô A Di Đà Phật. Tất cả những bài thơ trước đây chả nhớ bài nào. Nhớ mỗi câu A Di Đà Phật, đi đâu quên cái gì cũng có thể quên được hết, nhưng mỗi câu A Di Đà Phật là không quên. Vì sao? Vì sợ rằng mình có thể chết bất cứ lúc nào. Một câu A Di Đà Phật mà không nhớ thì không biết là kiếp sau mình sẽ đi về đâu. Nếu lại sinh lại làm người, làm vua, làm tổng thống, làm thủ tướng cũng sợ. Làm bộ trưởng hay làm chủ tịch nước hay làm gì gì đó cũng sợ. Sợ làm sao? Sợ mình không giữ được cái gì, cái đạo hạnh của mình, không giữ được cái nhân phẩm của mình mà trở thành vị quan tham, có thể là chết toi. Đó. Đi chệch đường lạc lối thì hỏng bét. Tạo nhiều việc ác gây ra chiến tranh, loạn lạc gì, vào địa ngục còn nhanh hơn tên bắn. Cho nên sinh lại thế gian có làm tổng thống, làm vua, làm quan đi chăng nữa, làm đại gia đi chăng nữa, nhiều tiền lắm của đi chăng nữa, chết cũng hai bàn tay trắng ra đi. Ấy về cõi chư thiên, về cõi trời thì sợ hưởng thụ phúc báo nhiều quá thì lại gì? Lại quên mất cái sự nghiệp và tu hành. Vào cõi ngạ quỷ, địa ngục thì khổ quá cũng không gì, không thể tu được. Cho nên thôi mọi cái quên hết, nhưng cố gắng nhớ lên một câu, đó là câu Nam Mô A Di Đà Phật. Nhớ câu đó để gọi là ăn vạ Đức Phật A Di Đà. Vì trong 48 đại nguyện trong kinh Vô Lượng Thọ của ngài nguyện là gì? Nguyện thứ 18 ngài nguyện rằng nếu có chúng sinh nào, thiện nam tín nữ nào nghe thấy danh hiệu của ngài mà gì? Nhất tâm xưng danh chỉ niệm danh hiệu của ngài từ 1 niệm đến 10 niệm mà cầu sinh được, mà cầu muốn sinh về đem công đức niệm Phật đó mà cầu sinh về thế giới của ngài, sau khi xả bỏ báo thân mà ngài không hiện ra trước mắt để tiếp thức thần đức của người đó về Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì ngài thề không thành chính giác. Cho nên thôi, cái gì quên được thì cứ quên, quên hết được thì quên, duy nhất một câu A Di Đà Phật xin đừng có quên. Cho nên chủ trương của thầy, cái gì quên được thì quên béng nó đi cho nó nhẹ đầu, giữ lại mỗi một câu A Di Đà Phật, đặc biệt là lúc ốm đau bệnh tật ráng mà gì nhớ mà niệm cho nhiều, niệm át cái đau đi. Cái lúc nào buồn tủi, cái lúc nào khổ cực, đừng có nghĩ tới cái sự sỉ nhục của người khác làm cho chúng ta buồn tủi và khổ cực, mà hãy nhớ tới gì, một câu A Di Đà Phật để buông xuống. Có như vậy lâu ngày thành quen, chúng ta tu tập lâu ngày thành quen, niệm Phật thành phiến, rồi tiến tới thì niệm Phật được nhất tâm, rồi chúng ta có thể biết trước ngày giờ ra đi tự do tự tại bất cứ lúc nào, chẳng phải là hạnh phúc lắm sao, chẳng phải là vui sướng lắm sao, chẳng phải là người tu được vẹn tròn công đức sao? Cho nên ở đây Phật tử hỏi rằng con tu như vậy thì cái lúc mà ngủ đến 3 giờ như có người gọi dậy để tụng kinh niệm Phật như vậy có tốt không, có đúng không, như thế nào, vân vân. Tốt, tu như vậy là tốt, cứ thế mà tu, cứ thế mà hành. Và thầy thậm chí là còn mong cho các cụ gọi là từ lúc 2:30 cũng được. Nhưng dậy thì phải tu, dậy mà ngồi là nói chuyện linh tinh hay là ngồi uống trà hay là hút thuốc lào xong rồi thì xem tivi thì thôi, không phải dậy như thế làm gì. Dậy phải tu. Đó. Thì thời gian hôm nay cũng còn vài câu hỏi nữa, nhưng mà thôi, chắc cái giảng đến đó thôi, vui vui nói chuyện nhiều quá.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.